đã có làm gì hết rồi phải không? Và bây giờ để thầy đi vào cái chương trình. Thật ra là ngày hôm qua hôm nay là thầy đã có thuyết tất cả lần 3 bài pháp, đây là bài pháp thứ 4. Là sở dĩ thầy giờ chờ cái giờ này đó để mà thầy vô pháp rồi mà 9 giờ, nhưng mà nghe nói là có quý vị từ xa kia rồi lên. Thành ra thầy sợ quý vị nghe pháp không kịp, thì đây là cái bài pháp cuối cùng trong của cái pháp hội của là 2000 hôm nay, bữa nay là bài pháp hội cuối cùng. Thì bây giờ quý vị chắp tay là nhiều với những mục sư của thầy bắt đầu buổi pháp hội hôm nay. Là do đài truyền hình Sài Gòn Network họ đã quay 2 tiếng đồng hồ. Thì quý vị coi, nếu mà mình không có gì không về thì quý vị coi. Và bây giờ để tiếp tục cái chương trình trước mắt, tôi xin trả lời các câu hỏi sau đây. Còn đầu đoạn, kính bạch thầy, có hai phật tử xuất gia Huệ Hạnh 68 tuổi, cư ngụ tại Úc Châu, con thường đọc kinh thập chú Lăng Nghiêm vào lúc đó 4 giờ sáng. Sau đó con đọc kinh Phổ Môn lúc 7 giờ sáng, rồi con niệm thật luôn đến 8 giờ. Con thấy viền trắng bao xung quanh bàn thờ màu vàng đỏ khắp bàn thờ. Con có thờ Phật Tam Thánh là Di Đà, Quan Âm, Thế Chí. Lúc đó con thấy Phật Tam Thánh hỏng lên khỏi bàn thờ, đưa tới đưa lui 3 lần. Bàn Phật bừng sáng ngời lên làm cho con cảm xúc và khóc. Con vẫn tiếp tục niệm Phật, thân tâm của con cảm giác nhẹ hẳn lên khoảng vài phút. Buổi chiều 3 giờ con đọc kinh Vô Lượng Thọ, sau đó con niệm Phật thao thiết, con thấy trên bàn Phật màu vàng sáng rực lên, còn Tam Thánh thì lúc ẩn lúc hiện. Cứ mỗi lần con niệm Phật thao thiết thì Phật cho con thấy thì có sao không Phật thầy. Qua ngày sau mỗi lần con niệm Phật là thấy Phật cảm ứng và con cảm xúc luôn gì đó. Con thấy Phật như vậy liên tiếp trong 5 ngày. Chính là thầy lý giải dùng con vì con không hiểu nổi. Con biết thầy Phật sự đa con, nhưng xin thầy vì chúng con mà giải bài. Sau cùng xin chúc thầy có thể dạy an đạo tâm bất thối, Phật sự viên thành để dự đến chúng con trên đường tu tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày 9 tháng 6 năm 2013, ghi lịch ngày làm thì email về đất Úc Châu. Cái điểm này, bà này là 68 tuổi, nó có 2 cái trường hợp. Một sự kiện còn cái người niệm Phật mà thấy hào quang tỏ ra rất mạnh mẽ, và thấy những cái hình phóng quang từ Phật A Di Đà và có trạng thái an lạc, nó phải có 2 cái điều kiện. Nếu người này mà trẻ tuổi đó, mà thấy cái này đó, thì người đó nên buông ngay vì đó là ma sự. Phật A Di Đà chỉ phóng quang, chỉ xuất hiện khi mà chúng ta cái củi hết lửa tắt, tức là cái thọ hạnh ở Phật Đà Lạt này không còn nữa. Phật sáng này Phật Tăng Nghiêm ông trình báo nói là ông đi rồi, tôi mới nói là những người mà có cái khả năng mà từ trước họ đã có tu mà có khả năng mà thần nhãn á, thì tôi thường nói chuyện với những người có khả năng thần nhãn, tôi mới nói thôi. Chứ cái nghĩa tụng của Phật Tăng Nghiêm xong á, bắt đầu cái gì cái hành niệm Phật á, thì lúc đó tôi mới nói ông hỏi ông đệ quán ông thấy cái gì không, ông mới giảng thầy thấy. Mỗi một lần mà đệ chúng tụng xong nhất cái thời Lăng Nghiêm mà bắt đầu đi thiền hành á, thì con nhìn những cái dạng hào quang đều rõ hết ở trên vườn, tất cả đệ chúng hồi sáng này đẹp lắm, nó rõ to là một màu vàng hết. À con thấy rõ rồi, con là đồ la hết rồi, bây giờ lên ánh sáng nó chuyển thiền hết. Thì như vậy ánh sáng này như đâu mà có, là do tâm chúng ta vừa tụng kinh chú Lăng Nghiêm, tất cả chúng ta đều trở về cái trạng thái là thanh tịnh, chúng ta không còn bị cái phiền não, những cái mà rối bời, những suy nghĩ là chúng ta thanh tịnh. sao có thể làm thêm? Thì đa số những người mà không phải làm thêm á thì tôi chiều lòng của họ, thấy cái gì trong đó bây giờ thấy có người không. Còn khi mà sao có thể làm thêm với cái gì đi trên hàng đó, lúc đó đi tiếp á thì ngồi thì rất là em rồi, và thì thấy rõ ràng là người nào cũng có hết, có rất là đẹp. Do đó tôi bảo bản cái gì là cái gì nên chuyện làm thêm. Nhưng tục trang nghiêm á, mà họ tiêu mới là có ba cái để mà chúng ta tu hành. Nhưng mà trong họ nói là cái người hành giả tu Phật tâm chỉ cần tu tục trang nghiêm xong, cái người đó không giải sanh. Nhưng mà người đó không bao giờ nọ mà người khác và mãi mãi khi chết rồi đi vào các cõi đời cuộc giới và các giới thần hồn. Và đó là cái việc tiêu lực. Mà một cái vị thầy tùy theo mà là sắc sắc sanh trời đất tài gian dụng nữ sắc hốt tà hát với hết. Một bà thì theo như là bác ý, tự nhiên cái bác ý là tội là thể thành chiếc đầu đó. Thì con người sống hối ba tháng chưa hết. Nhưng mà đủ một thời chúng ta nghiêm sạch hết. Sạch hết tất cả các việc đó. Bởi vì trong kinh Đức Phật đã nói cái công lực của đàn người là nghiêm bản chuyên khủng đó. Vì nó từ cái tâm chú của chư Phật mà thiết ra cái không phải từ bản Đức Phật. Vô kiến đảnh tướng là nói từ cái chiếc mà thân chức một chế Đức Phật thiết ra. Và cái thần chú này do chuyên trang tạng Bồ Tát hộ cho cái gì, không phải là hộ pháp hộ cái gì, có năng lực. Nếu mà cái gì tụng những thần chú thường thì ông Phạm Thiên, ông giới thích, ông chỉ là ở cõi trời dục giới và thiên ba ba tầng nó ở cõi trời cao nhất cái dục giới. Vậy thì nói không, thần lực thần lực của cái Phật sáng là thời điểm mỗi lần là cái gì tụng thanh viên là những cái đèn hồng quang của cái gì đều sáng rực rất là đẹp. À, rất là đẹp. À, bữa nào trên một xuống trời quá không nhận cái gì hỏi rằng chúng ta cái đó không hỏi, bảo có cả thời khóa này hay không ai nói gì đúng không? Là sớ thì sai cho cái gì nghe. Còn cái vấn đề này là cái người này niệm Phật, bà này niệm Phật khi mới 16, 18 tuổi. Tôi thấy rằng, bà nói 5 ngày đi trước mỗi khi mà bà thành tính bên này thì bà thấy không qua. Thì tôi nói cho cái gì nghe, hào quang Đức Phật A Di Đà lúc nào cũng sống ở đây hết. Tại vì nó không phải là hào quang của quý vị đâu. Nhưng mà khi quý vị ở trạng thái và tu hành cũng giống như đó, là quý vị bắt đầu là tâm chánh định như nhân động, quý vị được giải những cái nghiệp trước. Và lúc đó ngay trong đạo tràng này, lúc đó những cái nghiệp trước, những cái tâm mà tham lam sân si của quý vị nó đã giải qua một bên, nó được đè xuống và do đó mất thấy được cái thành cái hào quang của Phật A Di Đà phóng đến này. Tôi nói cho quý vị nghe, lúc đó người nào cũng được phóng quang, và phóng quang không phải là cái thần lực của quý vị, mà do cái thần lực của Đức Phật A Di Đà đã giao cảm được cái gì. Quý vị có một cái xe con, và cái xe con này á, quý vị lại có một cái nó bị lóc rồi. Quý vị phải nói không? Thường những cái con của quý vị nên mà ảnh lộn người ta, quý vị phải nhờ một người nào ông lóc, đúng không quý vị? Mà quý vị lộn một cái con, cũng như có một vị Phật tử trong Đức Úc, họ cho này cái con, và nó hành động được, hai con thì nó tuôn xa hai con. Họ nói dễ lắm thầy, con không biết cái lắm, nhưng mà thầy đưa ra vài năm thì tầm cái tuổi cho họ lắm, cái này có không? Và thầy xài cho nó không? Thì cũng vậy, hồi sáng này khi mà quý vị niệm Phật á, là bắt đầu quý vị được mở lắm, để mà giữa các Phật A Di Đà và quý vị nó có một sự là giao, cả hướng đạo giáo sang sư niệm. Nghĩa là nó ngã thử đạo càng như thế giao lúc đó là làm nguyên cái đạo chúng ta trước là được rõ đẹp lắm mà chúng ta không thấy được, chỉ thấy là an lạc đi niệm Phật thôi. Đó. Nhưng mà bắt đầu sau cái thời đó rồi, chẳng hạn như thời này á, thì ở trong này sẽ có người có nhận được cái ánh hào quang của Phật A Di Đà mà có người không có. Khi nó bắn vô người chúng ta thì nó có. Bởi vậy khi mà các vị đi mà lên gặp đây là ba họ mở được thời nhãn, họ thấy tất cả chúng ta đều có dạng hào quang. Mà những cái hào quang đó thì sau cái cảnh thái tâm chúng ta, nếu tâm chúng ta đang mà sân hận thì có hào quang đỏ, tâm chúng ta đang mà tham lam có hào quang đen, và tâm chúng ta đang quan hỷ có người nào có việc cúng dường hay là có một cái gì đó họ vui vẻ, như một cái bà đó mà vừa phát tâm và cúng dường ở cho trong cái hệ pháp trận như bà này một cái nhà cái tiền hay cái ra một cái là ba kilo đó, thì cái hào quang của bà sẽ được màu vàng lạ của thiên thiên thì bỏ làm chỉ là. Trong từ đó chúng ta thấy rằng một cái bà cụ này 68 tuổi và bác hiện sinh thành thì bác thấy xuống ba ở trên cái tượng thần rồi bác thấy các lượng giờ lên về xuống đừng đó là hội chứng tốt biết là có nhưng mà đừng có khởi chấp chắc vào đó thì là tốt rồi được phát sự. Nếu mà chấp vào đó mà cứ niệm cái bộ cảnh xem cái không nhảy không bay không sống á trong tại vì chúng ta có cái mong cầu thấy tự nhiên nó lớn ví dụ này nó thiên nó đủ cái đạo lực rồi thì tự động nghe cái đạo đàn quý vị cũng trở thành là ảnh hưởng của tại sao vậy? Vì cái từ trường của quý vị đã là sắp sửa đạt xong rồi đó, thì quý vị sẽ thấy được những cái gì, những cái báo cái đó mà có được làm, còn những cái chuyện nào mà khi mà thành tu mình thì bắt đầu thấy ông ngoại bà ngoại chết mà hiện về tự nhiên đứng đầu này đầu kia, hoặc có người tự cho mình chuyện mà thấy quan gia thấy chủ là người nợ là cho thấy cái tầng đường của mình sẽ đi vào cái lòi mà cái lòi sắt lòi ma quỷ, còn cái gì thấy được cái hào quang của mình tốt trong năm ngày thì cho thấy bà này đã có cái là đi báo cái báo của bà là thấy được cả cái trường lạc, thành không có gì buồn mà cũng không có mừng. Phải giữ cái tâm thanh tịnh, đừng có bám vào đó, cái bám vào đó là thiên ma nó gá vào rằng mẹ không sao, nó chỉ cho cái gì thấy hoài, và lúc đó cái gì mất cái chánh niệm phải vì niệm phật để mà dẹp được thân si, thì lúc đó niệm cái tâm trong ngày phật chưa không qua, trong ngày phật không nhảy lên, phật không bay lên, cái đó là cái gì đi vào mặt tướng này, cái đó là ngày thiền cho thấy có thì phải không có. Với đại sư nói chút nữa khi nào đi gặp thiền sẽ quán niệm thì phải phải là sát này. Và sư phụ nói là tất cả mọi người nào cũng đều có đẹp tương giới mà. Mà cả là bởi vì tôi rất thích cái sự làm nghiêm. Cái sự làm nghiêm mà vừa xong đó là bắt đầu đi vô trên hành. Và nó nghiêm được xong lại không có hổng. Mà bắt đầu đi trên hành tiếp là thấy. À lúc đó là nó có một cái điểm là nó rất là làm nghiêm. Nó thành được cái con này hết. Đó. Thầy nói gì cái duy trì cái thời buổi làm nghiêm. Vì cái thời buổi làm nghiêm là cái thời mà nó giải tỏ tất cả những chuyện nghiệp chứng của quý vị rất là nhiều. Lúc đó cái tâm quý vị thanh tịnh giống như là cái anh đen vậy đó. Nghĩa là tôi nói cái chú làm nghiêm giống như một cái hệ thống anh đen. Lâu nay chúng ta bắt được cái sự sướng mà ta đi đà nó có một ba nó nói không được. Nhưng mà lúc này cũng chú làm nghiêm xong chúng ta có một cái anh đen rất là mạnh để chúng ta coi thấy rằng dưới giá cái hào quang đến một cái gì đà. Và quý vị khác được làm nghiêm này trước cuộc tâm nhiên nhiên, quý vị tin tưởng thầy thì không bao giờ mà quý vị đi dọc cái hai đường hết. Đó, đó là thầy nói, còn cái bài này bài 6-8 mà thấy được 5 ngày liên tiếp thì bài nó có sao mà người ta đi là hội tướng tốt. Còn người cũng kinh nghiệm mặt rồi mà thấy trong kinh gì là địa tạng nói người nào là lớn lớn tuổi rồi đó bắt đầu thấy nó sẽ giảm sang. Còn quý vị nhớ ra là có vô số người bị thần nó còn muốn kéo cái người tu nó đi vào đường khác, do đó chuyện là ông nội bà nội và bà cái gì những người là đã có ông bà đã sanh gì có kinh nghiệm rồi, người đó sắp chết rồi ngày 2-3 tháng bắt đầu thấy họ nói gì mà nó ông bà về là lợi dụng họ thấy được người ăn, họ thấy được những người ăn mà ngồi gác thang và đường là những người đã sắp đi và cái còn xuống nữa thì ngay lúc đó là phải tụng thủ lên thiên liền và phải tụng kinh diễn đạt cho mọi người chưa bao giờ cái chủ tại sao mà mình tu mình lại được quan giác cái chủ kéo vậy. Quý vị nhớ kỹ nè, cái đầu tiên họ sáng chúng ta cũng nhìn đến sắp dương vô lượng ta là họ được cảm nhận hai lần thầy đại cấp thầy người cha là chưa bố nội bởi vì quý vị còn một thể dứt sạch nghiệp ba thì cái này mới được cách này còn đó tôi tu và tôi nói là tưởng tại sao con cần tu mà con cần bị cảm nhận vậy. Ngài nó đọc là cái câu phải là quý vị còn một thể là mà quy y chính mình quy y như ông Phật A Di Đà mà chúng ta quy y một điểm mà hướng về ngài là dứt sạch nghiệp phát triển là chúng ta đang dứt đỡ đó, hiểu chưa? Cái câu đó là chúng ta điều nghe là tôi quy y Phật A Di Đà những nợ cũ nợ mới gì tôi cùng thơ tôi sẽ khai phát hẳn hết, hiểu chưa? Thật ra khi chúng ta càng tu chúng ta càng nghĩ những chuyện quan gia cái chỗ gì cái câu nguyện của mình hỏi tôi nó con thấy con vô tình nó không có nguyện gì mà sao con càng tu con bị nạn ông nói mày học là cái câu gì à, nguyên y còn một thể dứt sạch nợ ba ngày nợ là quá khứ rồi hiện tại thì là như lai con sinh sống nợ hết có nghĩa là quý vị tôi có một tình độ đâu quý vị thì ra cái những sao ra cái chủ tôi nghĩ có một đời này thôi là tôi xin dịp nợ nợ cũ nợ mới tội lên. Thế thì đó là được không? Cái câu là ngày thầy gọi chúng ta dừng điểm đó. Ngày sáng thầy có mấy bà con càng như tôi, thầy cũng càng khổ, cũng còn bị uống chút chuyện nữa là thầy nói nè. Bảo nguyện có đúng nguyện, có đúng dung nguyện gì nè. Có đọc cái câu là sáng nào tới thấm dân dân sự không? Dạ có, ba hỏi chẳng hay bằng hết rồi. Thầy đã hết lời người cho nên chưa muốn gọi quy y còn một nghiệp. Chứ chứ hết là nghiệp ba kỳ, nghiệp là gì? Nợ lầm của chúng ta đó. Hả? Thế hiểu chưa? Cái gì mà bây giờ đó, cái gì đổi lại đây đi. Quý vị cái còn một thể, nhưng mà không có dứt sạch nghiệp ba kỳ, bất nghiệp gì, tự nhiên nó đổi từ từ. Tại vì lúc đó đó, là cái cơ quan mà mình đòi nợ đó, nó nói là cái thằng này nó còn nợ khỏi từ đâu lắm. Nhưng mà giờ quý vị thông báo cho những người mà nợ lắm á, tôi hỏi quý vị này, những cái điêu tự động đó, cái điêu nhà, điêu cửa, điêu xe, điêu điêu xa, của tự động nó gửi cho mình theo cái gì không? Không có. Quý vị phải kiếm nợ, quý vị phải xài các a la, quý vị phải lấy equity, quý vị phải mượn số tiền lo, quý vị đi vô sức binh chỗ này xuống kia cái thời gian chưa hiểu đạo, quý vị mua tập lương có không vậy? Rồi sao bây giờ đi xa mới, xe đủ loại hết, điều Toyota có, điều Lexus có, điều Mercedes có, điều Suzuki có, rồi cái gì khác đời tự nhiên cái điều như vậy này không có gì đó đâu. Rồi bây giờ sao? Rồi bây giờ cái gì nói là tôi từ tôi đi thì nó sẽ bắt thì mình phải là kéo dài 3 năm 2 năm, nhưng mà nói là quý vị còn một điểm giúp sạch đỡ ra thì là tôi đi này. Thấy chưa? Nó bắt đầu cái đầu nó không thấy là tự nhiên. Rồi bây giờ cái gì cho đi ngồi là thấy cái bàn là mà kêu tự nhiên là mà sức quá. Họ là đứa tôi lấy là mà cúng. Có người có bà già này, có bà già lúc chết mà cúng người năm ngàn. Rồi thì tạm cái bàn là tôi sức nó được. Cái bàn là nó ngon vậy, tôi thấy ngon cái gì? Bà có kìa thì đâu? Bà có kìa là tầm cuối của bà. Mà bây giờ thấy bà già rồi. Nhưng mà bà phải có thời gian trước khi bà già bà có gì làm không? Đó là sẽ có gì làm không? Tôi làm bao nhiêu? Thì bà đã tu hành, bà tạo ra giới thì bà bóc ra. Thì bà ở kiểu bà không đi ra cái gì thấy tạo kiện rồi. Trước đó bà đã ở kiếp nào thì bà đã làm hai giới cài thôi. Thành ra bây giờ bà mới có tiền cũng chẳng, nó mới cúng chùa. Thành ra mình nghe chỉ mà cứ thể bà nó ngon vậy. Thì cho bà vô rồi là bà nó cúng trong nhà rồi nó không thấy. Tại vì cái tiền này là bắt đại bà giới. Thấy rõ chuyện trong suốt đó mình. Thành cái người nào họ giàu, họ đẻ, họ sang, họ có chặt hương, họ đi xe ngon. Là do cái đời trước họ đã làm, họ cài mà cài lá giới thì bà lội ra và có đủ cảnh để bà mất tiền nào bà cúng. Là tiền của bà đã làm ở trong đời quá khứ. Còn mình bây giờ đó, mình không lo làm, đời trước mình không lo làm. Mà bây giờ mình xuất sạch nữa, không là bây giờ nó đầy một thứ rồi. Bây giờ nó mới không tỉnh độ, mình nó mới nguyên yên tròn một điểm. Là hết sạch nghiệp phá kỳ, phải không? Tinh dương cùng tán thắng, ức kiếp không cùng tán. Trời ơi, con tại là Phật đi làm, con tại là tinh dương để kiếp hết nợ, con tán thắng ngàn hơn ngàn kiếp cũng còn được nữa. Phải cái gì thấy rõ chưa? Tại sao mình tinh dương cùng tán thắng? Chỉ có mà có quý yên ngàn, mấy ta hết nợ ngàn, nợ con, nợ cháu, nợ chồng, nợ cha, nợ mẹ. Mà bây giờ vì ngày hội diễn chức đặc biệt ba kỳ sinh dư của tám tháng muôn kiếp cũng không cùng tận tại đây tại con nhà kia là con bảo cho con sinh dư này tám đỡ mấy lời ơn ngày cứu con khỏi cái yêu đó thầy hỏi nó tôi không biết cuộc quá mà không biết tám tháng đang tu đang tu niệm ông nói này các bạn đây con đó bây giờ trong đó tự làm bài đi thầy lại tự nghe cổ đông giả là mình có thể mình chi hết vì còn một niệm chức nợ diễn ba kỳ sao không đó là cái chuyện hiểu những lời trên đó mình không hiểu. Mình đọc nghe ông cũng đọc hết á, đọc rồi nó lại là đọc nghiệp cái người ta làm là cảm thấy nó hiểu gì vậy, là vui, thích gì, thích buồn cái gì. Một sư nữa là thầy Không Lai, cái cửa này là khối tâm về kinh Vũ Lan Bồ đi lắm nghe này. Và thầy Không Lai có cảm thấy khối tâm nhưng không muốn chỉ lắm kinh Vũ Lan. Thầy có được nhạc dạy trong kinh Vũ Lan, biết rằng dơ dáng mẹ không ngại gì, nằm phía ướt con nằm phía láo, sợ cho con ướt áo ướt chăn, hoặc khi dễ cấp thấp thân, ác con đã chịu tâm thần thấp hơn. Giờ đọc thương yêu vô bờ mới của mẹ, nên qua các bộ cáo được khiến như một người mẹ. Nhưng cho đến bây giờ con vẫn chưa thật sự cảm nhận tình thương của cha mẹ là thế nào. Con không cảm nhận được sự ấm áp mà cha mẹ dành cho con không cảm nhận được sự hiểu biết về con của ba mẹ con cảm thấy những người bạn chung quanh con rất hạnh phúc vì họ thường được tâm sự với ba mẹ của họ. Ba con là người rất trọng mặt mũi nên lúc nào cũng xem thường con vì con không đi học trường nào bác sĩ, vì lúc nào cũng chê con không bằng người ta. Trong khi con theo đuổi ngành có yêu thích thì thành giáo viên dạy con cũng lấy được bằng thạc sĩ dạy con. Mẹ con thì hay tính toán, bắt đầu khi con đã tự đi làm và những năm đầu đại học, mượn cái gì thì cũng phải trả lại, nhất là tiền bạc. Mỗi lần con ở thì có những lời không vui hoặc làm gì trước mắt thì mẹ con lại nóng tính hơn, mày đi ra khỏi nhà tao. Ngày xưa khi con còn đi học chưa mua được xe mới nên phải đi xe cũ, mẹ con thì chạy xe mới, thỉnh thoảng hay đi chế xe con và nói là xe mới con nên chạy nhiều, chạy nhiều thì vui, phải đi xe cũ. Nhưng năm nay con đã sắm được xe mới thì xe mẹ con nên trở thành xe cũ, mẹ cũng cũng ai mượn xe mới con để đi, dài dần để nói xe tao cũ rồi, để nhiều để thì vui đi tới lên bay. Có phải mẹ con đang lợi dụng con hay không? Trong chuyên ca lợi tình mẹ ngọt ngào như thế nào? Tại sao con lại có ba mẹ như vậy? Điều đó thật sự khiến con không tin vào lời kinh đã nói. Con rất giọng một điều là ba mẹ con hay đi chùa, hay nghe thuyết pháp, thỉnh thoảng khi đi về đến nhà để nghe. Nhưng con gần không thấy ánh sáng Phật ở trong cha mẹ con. Con cũng rất thích giọng về ba con. Nhà con có chuột nên có một hôm con mang con chó về vương để giữ chuột. Thì ba con là chị chủ kết, chủ việc bắt con phải bỏ con chó. Ba con kia lại nói dơ và hôi. Trong khi lấy chuột làm tổ trong những đống đồ cũ của ba mẹ thì lại không nói gì. Ba nói ba sẽ đập hãy bắt giống nhưng có bắt giống thì ta cũng không có biết giống mà ta chỉ thả mang lại không cả chỉ sợ bắt đầu sạch sanh. Tất cả việc vệ sinh trong nhà đều con làm hết, thì tất nhiên vệ sinh của con chó cũng là trách nhiệm của con. Vì ba ghét chó khi suốt ngày tạo áp lực cho con, bắt con phải bỏ lên nó. Tuy nhiên con lại rất thương con chó này. Tại sao ba đi chùa mà nhận cuộc phân biệt con dần? Cứ mỗi buổi lễ tụng kinh kết thúc hai con đâu chúng sạch vô biên thề bị độ, ba con mặt rất trần. Vậy mà tại sao ba con lại nở lòng gửi đi con chó, lòng cụ đi của ba con đâu? Tại sao không thể có cần gửi cho một pháp để biết sao nó được làm người để có thể tu với đạo Phật? Mong thầy hãy chỉ dạy cho con, vì con đã mất lòng tin vào lòng mẹ, tình cha. Dù lan cầu sắp tới, con đã không còn lòng thành để cầu nguyện cho ba mẹ nữa. Con không muốn thủy bán kinh và mang đồ bán kiếp, mong thầy chỉ dạy, con xin ra tạm. Chúc thầy mạnh khỏe để tiếp tục con đường bằng tắc. Đây là một cái lá thư mà đọc từ đầu tới cuối chỉ thấy là cái người này lên án cha mẹ cái gì đó không? Bây giờ thầy nói rõ, cho dù ba má con chỉ nuôi con tới ngày thầy chỉ nói rõ nè, ba má chỉ nuôi con mà nói về lòng đồng mẹ thôi, chưa có nói gì mà nuôi hết, là Phật nói nhiều thứ biết có ơn ta là người mẹ là giữ gìn hai giáo 10 tháng dài chu đáo mọi ngày. Nghĩa là uống ăn cười khổ là nó hạ nổi nó bữa. Bây giờ tôi nói cái gì thôi, quý vị mang một cái vật nào đó mà mang nó trong người, thế giới của Phật tất cho quý vị nghe. Một người đàn bà con gái khi mà chưa có chồng, chưa có bầu, cái người đó từ nó trung bình 120 pounds. Và khi cái người đó bắt đầu có bầu, có khi mà nó sanh ra, người đó phải lên tới 140-150 pounds theo cái đại diện của khoa học. Chỉ với bọn con này mà nó 7 ký là nó phải động thêm 10 ký nước và 10 ký là những cái nhau nữa. Thành cái người mẹ từ 150-150 pounds khi còn con gái mà có bầu phải lên tới 150 pounds, lời nói của thầy như vậy là nó đúng không? Đó là điều thứ nhất. Rồi nó hạt cho ối nó bữa. Rồi bây giờ nó lâu lâu đó mà người ta đánh cái gì một cái gì một giờ. Mà đứa con á, nhà con này á, khi nó còn nhỏ đó thì nó đã ức. Mà khi mà nó ép cái bọng đá của gì người mẹ một kia đó, nó đạp cho nó kéo đá và nó chụp làm cái điều chỉnh tốt gì đó không. Rồi như vậy nó thay đổi cả cái ăn uống của người mẹ, cái khổ diện của người mẹ. Đứa con này mà nó thích ăn mặc gì người mẹ ăn mặc, đứa con này nó thích những cái đồ gì thì người mẹ sẽ sống hoàn toàn. Đó là chỉ nói là 9 tháng mẹ ngu lan 3 thứ tốt. Rồi cái ngày mà đi đi con đó là sinh con còn khổ nữa. À, 10 người ở Việt Nam á, là coi như là khi mà giàu xong mà sinh nở, mà xưa suốt cả năm á, là người ta dựa vào cái lòng bị giường hoặc là cái bà y tá của hộ sinh để mà quyết định. Còn ở Hoa Kỳ này thì không có chuyện đó, nhưng mà họ sẽ mổ xẻ hoặc là họ sẽ làm gì để cứu cho mẹ. Nhưng mà nói thật, cái đau lớn của người mẹ là lấy cái gen so với người cha đó, là người mẹ chịu 9 phần được khổ, người ta chỉ có 1 phần trong thời gian theo giáo. Nhưng người cha chỉ nuôi được sức khỏe của người mẹ thôi, còn người mẹ là làm hết những cái đau khổ đó. Quý vị thấy rõ là không? Rồi bây giờ nuôi cho tới bây giờ cậu này bây giờ ra là bằng thạc sĩ thì tôi nói ít nhất quan hệ cũng nuôi cho cậu hết cái elementary cũng học hết cái chương trình gia đình, cũng học hết cái middle school, cũng học hết cái high school. Thì nói cái công ơn đó, nếu mà cộng trừ nhân chia những cái gì mà ba má cậu mà lo cho cậu, giờ tám điểm môn, tám điểm đi xe mới của cậu có một vài lần mà cậu đã ở cái tập lần lên án rồi hả? Quý vị thấy rõ chưa? Như vậy nhìn cho kỹ thôi, đó là trồng một cái cây mà cái cây này ai hưởng đây? Tôi nói rõ cái cây này là cái đầu tư đứa con, mà nhất là đứa con trai là cái đầu tư mà người cha và người mẹ nặng nhất. Không có cái đầu tư nào bằng đầu tư đứa con. Có thể nói là nuôi một đứa con mà học xong đại học đó là cái tiền của người lo nó còn hơn là cái ốp của căn nhà của người mẹ 200 ngàn, khó không quý vị? Thì như vậy cho thấy rằng đây là một cái đầu tư lớn nhất, nhưng mà họ sẽ không được hưởng cái quả này thôi. Là khi thằng con bắt đầu lấy vợ lấy yêu thì trái thay mắt đầu tiên nó mất là nó trả cho hoàng thiên của nó, chứ không bao giờ trả cho cái người mà tạo ra nó. Như vậy con thấy rằng, con thấy rõ vừa rồi thầy có kể một câu chuyện là một cái đứa nó rất là giận, nó giận mà lại còn nó. Và thầy muốn đem cái câu chuyện là coi như là ác lộn cho nên mà ta nào ác lộn thêm ra trên máy bay. Tức là câu chuyện này có thật. Một cái cô đó cổ đi chiếm máy bay à đi giữ pháp luôn, rồi cổ bị gì ra và cổ mới ghé là hai cái đồng hồ, cổ mới ghé lên phi trường, cổ ghé trên mặt đồng hồ, cổ mua một cái camera và một cái bánh gì đó, bánh là loại mà của bông lan của Mỹ là để thằng ăn, và bác mua một tờ báo như cái sao đó mà bắt đầu thì ngược lại một thằng Mỹ nó cũng ghét tay cho nên bà nó cũng mua một order cũng giống như bà để nó ngồi ăn. Thì khi mà bà ngồi xuống đó thì bắt đầu bà bắt tay bà ăn, bà ăn vừa bà táo một thứ một tay bắt một cái cây lai thì bà thấy thằng Mỹ cái bên cái mặt của bé nó cũng hò luôn, nó bắt miếng cây lai ăn. Thì bà dồn đầu tiên bà dồn nó một cái thằng Mỹ trắng mài đồ rất là theo lên tay cái cây lai xài iPhone số 4, số 5, thế là 700, mà tại sao nó không có tiền đi ăn ché của mình cái xe lai này. Và bắt đầu bắt con thử con nghe nó có cái gì cũng thấy con thấy là cùng. Và bắt ai biết, ở nhà thì nó cũng có ai biết. Họ bắt ba biết, nó cũng có ba biết. Và hai bên đuôi nó bắt đuôi bắt. Thì bắt đầu cái tinh thần mà cầm uống nước nó đi khúc đó. Thì bắt cầm nó uống nó đi khúc. Thì thằng điểm này á, nó nhìn nó uống xong rồi thì nó chạy lại cái chỗ mà lần đầu nó bấm ra lấy một ống hút, nó hộp vô trong cái ống đó nó dùng lại. Bắt đầu nổi giận, nó nói cái thứ gì không biết nữa, cái bệnh sinh có bị điện tới đâu. Thì bắt đầu bảo uống hết đi nó rồi nó kêu cho nó không ra đó. Thì bắt đến đó thì thằng điểm đến lần này đẻ ra nửa cho bạn nữa. Thì lúc đó cái hãng hàng không nó kêu tất cả mọi phép sinh dân cái tay lên để mà coi đi. Vì bây giờ máy bay là sửa xong rồi. Thì khi lên con lưng là bác kiểm thị nha, bác nói là tao sẽ lên bằng chữ. Cái trái của một lần này nó còn chữ, nó còn cận đàn ông Mỹ thì con biết theo lên mình đi ăn. Chưa bao giờ thấy cái chuyện là người Mỹ còn đi ăn ché, người nhà như vậy. Nhưng mà rồi bắt đầu bác lên thì bác còn số 15 và bác còn số 18. Khi mà bác bảo lại cái tai nạn của bác là cái túi mà đi tu á. Ở cái ké ra là lại cái phần bằng quý quá. Nguyên cái đồ ăn đó là cầu viên bằng sạch. Tức là mình ăn có bà kia thì chỉ phải bao nhiêu cái cơn cảnh, bao nhiêu cái cơn bắt chắc được thì giữ trong cảnh. Còn khi biết cái lỗi của mình là sao? Mình tha hết. Bao nhiêu mình tha hết. Lúc đó mình biết là chuyện bắt hiền này đó. Nó không kịp ở đi. Thì lúc đó bà mới ngộ ra là cái chuyện bà bé là nãy giờ là mình ăn của nó. Còn cái bà của mình còn nguyên. Thà biến này quá hay đi. Nó sợ cái thứ miếng nó còn lấy trong khúc nó lọt của sao mình. Thấy không? Nó cũng đó là mình ăn hai miếng, nó cũng ăn miếng, nó sợ mình ăn hết. Rốt cuộc còn có cái cô nam mà nó cũng xe nó bẻ thôi, cho là nó rất là đang của mình là cái người nghĩa là đang của người ta. Thì như vậy thì giảm cái chuyện này đi cho cái miễn trước con dâu và có bà mẹ chồng. Thì quý vị đừng có nhìn cái chuyện bà mẹ chồng thì mới có lửa rằng bà mẹ chồng này là mình phải là cái hồn của mình, nhưng mà thật ra không phải đâu. Vì cái con trai này là cái hamburger, là cái hot dog, là cái chất của bác của bà. Từ mấy chục năm nay mà bây giờ mình tự động Việt Nam và cưới vai của mình là anh của bà đó à. Mình đang ăn bây giờ anh có gì ra làm nữa, thấy không? Vì lý do đó là khi mà quý vị cứu được một cái đứa mà con trai của quý vị là bị tử thần, là cái máu bà mà không rất vô lượng. Tại vì cái đó là cái trái cây quý vị cúng mà tôi đã giảng là trong một cái bữa ba cúng có phần đức hơn là cái bà bỏ ra một đô la hơn 10 cái bữa cúng trong một cái trái thái hồ ba con trái cúng giờ phật công đức hơn là cái bà bỏ ra 5 đồng mua một bao cái hồ. Ngược lại cần một cái cây, con người để ra bác sĩ, ra kỹ sư, ra ông này, ra ông nọ, tốn hết 30 năm rồi mà không hưởng tiền danh cho Phật, cái công đức đó đủ cho cái gì, lên ra khỏi trần hiểu không có gì. Thật ra cũng là thầy nói cái này, chuyện này nó nhắc lại cho con thấy rằng và tất cả những cái gì mà con hưởng đây là con đang ăn của mẹ con đó. Nếu không có ba mẹ con làm gì có cái thân này, để mà con qua đây để mà con trách móc. Nếu không có ba mẹ con làm gì có con có cái trí tuệ này. Nếu không có cái kinh trùng của ba con, không có cái kinh của mẹ con, không có sự nuôi dưỡng 10 tháng dài giữ gìn thai giáo, thấy không? Đi đứng mang thai rồi giữ gìn, đủ thứ chuyện. Rồi chỗ ướt mẹ làm chỗ khô con ngủ, rồi đủ thứ chuyện. Để mà giữ gìn lên cho thấy rằng kể cả cái thân của con và tất cả những sự nghiệp của con có bây giờ đều là cái hamburger của mẹ con. Và tôi nhấn mạnh một cái nữa, vừa rồi tôi mới kể cho một cái pháp hội bên kia, tôi nói nhiều người họ nói là sở dĩ mà gặp con quý con đó mà già còn cái gì, tại vì con là con gái lớn lên còn tiên con yêu ảnh mà con là con gái, còn con gái thì chưa có lấy ai, con là cái người đầu tiên mà con kém được, nghĩa là tất cả cái gì chỉ cần con, phải không? Thì bây giờ con là người đàn bà đầu tiên thành ra con mới biết con là chuyện đương nhiên, tôi đã sai rồi. May là người đàn bà thứ hai ở trong cái đường sống của đàn con nó có một là để biết nó con gái có mẹ có đang xem sao cho nó con cả là cả từ đầu á cũng là từ cuối cho nó có là con này là mày á mà nó đẻ thì con này nó đẻ nó mới mày phải rồi vậy. nó chạy hết 100%, chẳng gian tổ, chẳng gian tổ trước mày, thầy nói là người đàn bà chỉ là người đàn bà thứ gì, phải là cuộc đời nó. Nhưng mà khi mà một ngày nào đó nó chán mày rồi, mày quậy nó rồi, nó có thể kiếm một người đàn bà để thay thế. Nhưng mà không ai có thể thay thế được người đàn bà đầu tiên trong lòng đứa con trai, đó là mình, một người mẹ mãi mãi không bao giờ thay thế được. Thấy không? Vì thế đó, nếu mà nghe làm cho con chết càng người mẹ là năm đầu quanh không, dù nó không có thiếu cái mấy nhưng mà nó không nấu ra rồi, nhưng nó lúc nào cái hình ảnh của mẹ nó vẫn là trên hết. Thành ra quý vị nhớ một câu này nữa nha, quý vị có thể là bảo trợ em ăn được uống bia, mà nói tôi anh chưa lấy tôi một ngày đúng không, yên anh uống một lọ, bây giờ anh uống còn 6 lọ được, anh uống còn 3 lọ được, tôi cũng để em. Vì sao? Tôi muốn làm cho em vui, anh vui, tôi muốn anh chắc chắn uống bia luôn, chỉ được uống khi có vấn đề, khi có bạn bè để nhận được, anh sẵn sàng chịu em vì anh sẽ làm em vui. Rồi bắt đầu anh đi, bữa nay anh bỏ được bia tốt lắm, nhưng mà còn có nhiều số nhiều mặt thuốc được rồi, anh hứa em phải lắp thuốc chứ chỉ lấy em hút một ngày hay nói tôi hút em một ngày, tôi chỉ cho anh hút một gói, rồi một gói xong làm em vui, nhưng mà chưa được 3 được mà 6 lượng anh vẫn còn có điểm đó, anh phải hút một ngày còn nửa gói, rồi cũng kiếm lên nữa bắt ông chồng hút một ngày còn 2 lượng, rồi cuối cùng ông chồng chỉ còn hút cái thuốc mà thuốc giả lắm cái gì đó, thì không cần hết, anh sẵn sàng chịu em đấy là làm cho chúng ta cùng hạnh phúc. Rồi quý vị ép thêm cái nữa là từ nay tôi muốn rằng ông sẽ gửi tiền về cho bên tôi là nhiều hơn, à về gửi tiền bên ông ấy xong người đàn ông vẫn âm thầm chuyện đó chứ không sao, và bên nào cũng vậy. Rồi quý vị cho hỏi là phải mua xe, nghĩa là cho tôi, cho cha mẹ vợ tôi tốt hơn hết, tốt hơn nghĩa cho cha vợ không, thì người đàn ông cũng đồng tâm cũng bảo là mua cho tên vợ đẹp hơn là mua cho bên chồng. Rồi anh phải làm như làm tôi, anh phải bảo lãnh gia đình tôi trước rồi gia đình lại sau, thì người đàn ông họ vẫn chịu được. Nhưng mà tới một lúc nào quý vị đừng có dạy yêu cầu anh đuổi cái bạn già này vào trong đàn anh như đàn đi, thì lúc đó sẽ là chức thành niên tạm biệt. Cái đó là không còn gì nữa hết, nhớ nè, đúng không? À, mà đuổi bạn già vô trong đàn đi làm, nghe quy y còn một mỹ lúc này là tôi là nổi bùi nghe sinh vật một phút, chức thành niên tạm biệt là tốt cổ của mẹ này là. Và đàn ông cũng vậy, nói là vậy mình cũng bây giờ mà vô dở mình cho cái cùng, nghĩa là tôi nói đàn ông thì nói là đàn bà, nghĩa là chỉ tới lúc nào mà người đàn bà họ chỉ tới lúc nào đó, mà tới lúc nào mà ép ra mẹ họ mà chỉ ra cái đường trùng đó ra khỏi cái sự phản chiếu của họ thì họ cũng dứt nghiệp ba điểm gì ngay. Cái đó là thầy nói lên sự thật mà các nhà sư các thành viên nói, thì nói cái này là nói lên cái chân lý mãi mãi chúng ta mãi mãi không cái gì thấy rõ nga đời nó vẫn là như vậy thôi. À, cái địa vị người mẹ không ai thay thế được hết, cái địa vị của người cha cũng không ai thay thế được. Ở trong ngày người đang còn mẹ, đưa tay lên một con, rồi đi xuống, người còn mẹ, người là còn cha đưa một con, đưa tay xuống. Tôi bảo là ông ba la, mà mẹ còn quanh cái đó ở thị trường nào, quý vị chỉ coi được không, cũng không cần đi đó. Nhưng mà cái mẹ cái gì và cha cái gì từ Việt Nam qua. Thì địa vị của cha mẹ cái gì vẫn hơn là tổng thống Obama khi nghe một lần. Rồi Obama có bị chết đi vì cái đèn sẽ lâu nữa đó. Quý vị đi coi TV thôi, chứ gì không thể nào mua ghé bay vào cái đầu bà tóc đi lễ. Nhưng mà mẹ của quý vị, cha quý vị khi sắp sửa ở giờ phút cuối cùng thì quý vị cũng phải bỏ gì để quay về để là chút mặt mẹ từ túi để cho thấy rằng cái địa vị của người mẹ người cha hơn cả địa vị của tổng thống Hoa Kỳ, đúng không quý vị? Tại vì thầy nói để cho thấy là con nói lỗi của cha mẹ con có thấy ở trong này là bác cái mượn con một chiếc xe mới đi có vài lần mà con đã lên án rồi, như vậy con mượn cả cái con tiền của bạn, con mượn cả cái tiểu cương của bạn, chắc chắn để ở trong đó là đạp rồi vậy rồi hành hạ bạn, tại sao con nhớ gì? Quý vị thấy rõ cái điều này không? Đó, thì từ đó tôi sẽ giảng pháp mà tôi cho thấy chúng ta phải nhìn rõ những cái đó để chúng ta thấy cho nó đúng đường, nếu không chúng ta sẽ đi sai lầm hết. Thêm một câu hỏi nữa. Và thầy đạo Phật cho trí huệ có giá trị cao quý hơn cả một sọ kim cương. Con không hiểu điều này vì con là một Phật tử đến Hoa Kỳ lúc mới có 10 tuổi. và bây giờ con không có hiểu nhiều, mẹ con dạy đi chùa thì con nghe một vị hòa thượng nói trí huệ giá trị hơn thì cả thiên kim cương, xin thầy khai thị. Thì ta thấy cái câu chuyện Phật giáo này nó kể rõ là ngài tổ Đạt Ma Ni Tổ, Bồ Đề Đạt Ma, ngài là con, ngài là một vương tử, có một con, có một vị vua. Thì khi mà đem ra cái ngày mà lễ và chúc thọ ngài vua đó, thì ai cũng đem hộp tròn châu báu ra để mà tặng lên to cho ngài. Thì lúc ngài là một cái vị vương tử chưa bị xuất gia. Thì khi đó một vị A La Hán nó hỏi rằng ai là vị ngọc nào quý nhất, giá trị nhất để mà dâng lên cho thái tử? À, lúc đó ngài còn là một vị thiên kim thái tử chưa xuất gia. Thì nó là thiên kim này là do từ vua Ba Tư tặng quan đẹp nhất. Có người nói vị ngọc này từ là ở vua từ một cái nước mà hậu vệ của bên vua Ba Tư Đạt này đó. Rồi đây một vị ngọc này rất quý, được gắn trên cái mão của vua Tịnh Tạng. Bây giờ nó tu tìm cái đời này là một nói là cái vị ngọc của bên ngài vua Ai Dục, vua đại đế Ai Dục Vương. Thì cái câu chuyện đó, những cái vị ngọc đó ai cũng được phẩm đẹp cả hết. Thì chính lúc đó ngài Đạt Ma Ni Tổ, cái thời đại là Bồ Đề Đạt Ma này nó nói chỉ có cái trí huệ mới được biết nhất. Thì lúc đó ngài vua mà nói buộc tại sao lại có trí huệ nhất, vì nếu không có trí huệ thì tự bản chất kim kim cương nó cũng không sinh ra kim kim cương. Không có trí huệ thì cái người đi họ có kim kim cương và một cục đá thì giống nhau không khác. Kim kim cương nó có giá trị là nhờ cái trí huệ của chúng ta. Người làm bà đẹp là nhờ có trí huệ đó, là người không phân tách đây là người này đẹp, người này xấu. Và nhờ có trí huệ thật ra chúng ta mới biết đâu là chiếm đại đạo. Thật ra là bổn lai vô nhất vật, không có cái đạo lý, cái đạo sạch. Mà nhờ có trí huệ mà chúng ta mới phân lộn đây là kim cương, đây là đạo. Đúng không quý vị? Thì thật ra đến cây kim đầu thế kỷ 18 họ thấy khổ dân gia lên tại đây tay cầm những viên kim cương ném rơi như những viên đá bình thường. Đó là cái lịch sử khi mà người ta đi qua rồi gặp đi. Lý do tại sao? Vì khổ dân không có trí huệ để biết giá trị của một viên kim cương, còn thường viên ăn do có trí huệ nên định giá được viên kim cương từ giá trị rất ngàn lần như khổ đá. Đó là viên kim cương không tự nó đánh giá nó là cao quý hay tầm thường, mà do trí huệ con người định giá là viên kim cương có giá trị hay là cao quý. Do đây trí huệ là cao quý hơn cả viên kim cương thật ngàn lần. Và từ đó thời gian ăn mới bắt đầu khai thác các mỏ kim cương tại ở bên Nam Phi. Và như vậy cho thấy rằng trong cái nước Phi Châu họ sống để đấu kim cương mà họ không có trí huệ. Cũng như người Trung Hoa họ chế ra cuộc sống đầu tiên phải quý vị, nhưng mà họ dùng chỉ đốt tháo chạy mình. Nhưng mà rốt cuộc những người Tây Phương khi mà họ phát hiện ra cái cuộc táo của người Tàu, họ lại thấy cái đầu thích đó và họ chế ra thần châu đại pháp quả điểm chuyên thiền để mà họ tránh cho Trung Quốc Tây Phương. Quý vị thấy không? Do đó cái người Tây Phương họ có trí huệ hơn người Trung Quốc cái thời mà thế kỷ thứ 17, 18. Trí huệ số 1. Hỏi số 2 là thầy, con tốt nghiệp phó giảng sư cùng với sư huynh của con, nhưng sư phụ con lại có tâm bất bình đẳng. Khi có Phật tử đến chùa thì phải sư đi thuyết pháp. Ở đâu sư phụ con lại luôn luôn đề nghị sư huynh con đi giảng mà không đề nghị con. Một hôm con cảnh lễ, sư phụ lại hỏi tại sao ngài không cho con đi dùng pháp. Ngài nói, thứ nhất sư huynh con có tướng mạo tướng tốt, thứ hai sư huynh con có âm thanh rõ ràng, thứ ba sư huynh con dễ khu phục, chỗ giảng tình có đại chúng gì có cái ngoại tình rất là tốt. Và thầy, con sẽ thấy con không có sức sai, nhưng mà tại sao tại sư phụ con lại có tâm kỳ thị không cho con đi giảng? Thì có biết tại sao mà ông cũng không có xấu hơn sư huynh con? Vì hai con này là anh em cũ cùng vào tu trong chùa, cùng học ra cái bằng giảng sư. Nhưng mà mỗi một lần mà có một cái chùa nào hoặc là tổ chức họ lên họ cũng bình thường do cái ông giảng sư này đến để mà làm thầy giảng sư trong một cái pháp hội của Phật đản Du Lan thì ông bà thưa thầy ông sẽ giữ một sư huynh không ạ? Thì biết tại sao không? Ông này là anh em ruột mà rất là đẹp tính năng, mà tại sao ông không cho? À, cũng chậu hết mà cũng chậu luôn. Thật ra cho nó hồi hôm nay tôi cũng suy nghĩ sao ra. Sáng hồi tôi mới lấy số con nắm tôi gọi. Thì tôi gọi về Việt Nam á, tôi gọi ba là không có bắt tại vì chúng tôi đó là ông còn đang làm lễ thì Việt Nam hiện ra tối tối là người kia đi trước á. Sau cùng ông trả lời tôi hỏi ông thôi. Thì rốt cuộc là tôi không gặp ông mà tôi gặp ông anh của ông. tôi hỏi nè, tôi gặp cái thầy đó đi, cũng nói em con ạ. Hỏi là ai, tôi nói tôi là trong lai cảnh mình ngồi con nghe thầy tập hôm nay nên giảng pháp con sử dụng đất của ngài đó. Thì tôi hỏi tại sao như vậy, tại sao mà có sự xuất hiện nặng, tôi cũng không nghĩ ra tại vì em không có số tay nó giảng không. Như vậy lý do gì mà sư phụ con cũng cho nó giảng, là lý do là ông mất hai cái lần cửa.
Tôi rất hiểu rồi, cảm ơn thầy, tôi cũng cái lòng. Thì tôi nói bây giờ giả sử bây giờ á, tôi nói giả sử như bây giờ ông Đại Quang phải không, là một giảng sư mới nổi tiếng, tôi thì người ta biết tôi rồi, nhưng mà ngày nào tôi đều thầy Đại Quang đi qua giảng ở bên ở chùa Bồ Đề ở bên Di Đà đúng không, nhưng mà ngược lại bữa đầu Đại Quang ông xuống thị trường đi, ông lo chấp giấc lo sửa y sửa áo, ông chấp chén dạy hai cái đàn đi đến ngày hai cái đàn lúc đó thì ông chưa lên đoạn cái pháp. Và lúc đó ông sẽ không khi cả hai cái lên chỗ rồi anh đâu có dám cười, đâu có dám nói gì hết, người ta vẫn chưa yên lặng. Và lúc đó tôi bảo đảm không thể ra mà có dặn hay cách mấy người ta không để ý, mà lại để ý coi hai cái lên chỗ có phải là một cái mấy bạn nói không bao giờ tập trung vào ông thầy này giảng gì, ông thầy này giảng bắt nhã giảng đại thừa, mà chúng ta nói là có thể tham gia thì cái giải hai cái lên chỗ như vậy. Cái đề tài là giải hai cái lên chỗ sẽ làm cho mấy người đó đi vào tâm tư sâu và giảng sắp đại đường có không cái gì là do đâu chạy qua một phùng ba chở máu chẳng mốt tiếng đồng hồ thì được thì cũng xuống như là ăn để làm cái này sợ gì chứ không ai đi chết ngày được nữa cái này thì này là ông về ông đi quậy sao ông cảm thì tôi muốn chạy lên cửa đúng không, do là những cái lòng tưởng nó ra thành ra ông bà được thì không cho con đi giảng vì con mất hai cái lên cửa, mà mất hai cái lên cửa là mấy bà má không bao giờ nghe pháp thì cũng đang không biết mất hai cái lên cửa đúng không quý vị. Cái quan hệ nó quan trọng lắm. Bây giờ tôi đang có hai cái giữa, bây giờ tôi giải hai cái giữa tôi giảm nè. Họ nghe là sư phụ, ai biết sư phụ vậy. Bao nhiêu những cái cao thâm không ai biết mà để hai cái lên cửa để giải cho tôi. Thật là tối tôi điểm quán ra, sức có nỗi gì là sao vậy? Bởi vì vô tình là con tăng nó vẫn có vậy thầy nghe con hồi đó lái xe lúc mà học ra đó rồi xe ông ta không đợi mà có hiện rồi nói con ăn thấy nó nhà đẹp quá rồi ăn được đó nó đuổi cho cục đèn đuổi gãy hai cái lên cửa thầy ta bây giờ tôi đây thôi cho thì vẫn đi làm con cửa đi tôi có nhẹ lắm thì để như vậy ổng cứ tham tiền đó nghe sao mà thầy biết đi nè thấy không, bây giờ thầy ban thử bắt đầu đi công việc đi ông sửa bẻ hai con cửa rồi đó không hiểu cái bẻ rồi ông biết là nhỏ rồi. Rồi có cái là không ngủ được, nó hiểu ra mình bắt luôn giờ nghĩ đóng làm. Lúc đó gọi về tiền khẩu thì đã làm được. Nhưng mà giờ sự trời kia nó khiến giá hoạt lượng cho con nó hỏi sao mà nó lại là giống nhau. Hai nhà con giống nhau mấy con còn trẻ là đẹp hơn. Nhưng mà nó không có gì đâu, chỉ để con ổng hồi đó ổng học ra tốt nghiệp rồi không đổi cho nó bảo hiểm. Rồi con ăn được, ổng không chạy quá, ổng đuổi được một đẹp giả hai cái lần nữa. Thôi thành ra tới giờ này hoạt lượng con không to đi. Là tại vì khi nào làm xong lên cửa rồi mới đi chứ không có giờ giả cái mấy giờ để ra mới làm ra nữa rồi lột cái lên cửa rồi là không phải giả được bạn họ thấy giả đâu còn cái gì coi là tại sao mà nó làm ra kỳ lạ gì đó còn cái đó là cái sự thật đó quý vị, một cái việc thầy lớn là người ta coi ông thầy đó cái ngoại tình như thế nào. Rồi hỏi số ba của bạn này nè, hỏi Phật chế giới cấm giết người và cũng cấm giết mình đúng không quý vị, giết người không được sát sanh mà cũng không được tự giết mình, thật ra là không được giết người mà không được giết mình nữa. Như vậy là lượng thịt quán tức tự thiên rồi bình đẳng trong giá vào thời kỳ tổng thống Ngô Đình Diệu thì nhất cộng hòa hành động này của hòa thượng so với đức Phật là phạm giới sát mà sát sinh thì làm sao được gọi là bồ tát quả đức xin thầy khai thị. Hỏi hay không cái gì? Họ nói rõ ràng đức Phật mà còn tại thế thì giả sử mà vua Bình Sa Dương hay là vua Tịnh Phạn mà có cấm đạo Phật hành đạo tại lúc đó thì đức Phật ngài chỉ ngồi và ngài im lặng và ngài sử dụng cái là bất bộ đạn có không cái gì, chứ ngài không bao giờ ngài đi sai điện tử hay là chính thân ngài lại đốt đi cái người thân của mình, tức là cái giới đầu tiên của một vị
thì theo và một chỉ của tác giới là không được giết người hay là giết mình. Thì bây giờ một cái người đặt câu hỏi rất là hay, hỏi Phật chế giới cấm giết người và cũng cấm giết chính mình và cho những cái bậc mà tùy theo và những bậc đại bồ tát giới như vậy mà lượng thức quán đức là một vị tùy theo, là một vị hòa thượng đã là đầy đủ đạo pháp đức tận trong cái việc mà lời bình đẳng tôn giáo vào thời kỳ tổng thống Ngô Đình Diệm ở năm 1963. Hành động của hòa thượng là tự đốt thân mình để đòi hỏi cái việc bình đẳng tôn giáo thì đã là phạm giới sát sinh, và phạm giới sát sinh rồi thì đâu được gọi là bồ tát thích quả đức. À, thì trong cái vấn đề này chúng ta phải dùng cái trí tuệ mà trả lời. Cái thứ nhất, nếu mà nhìn cái con mắt phàm phu thì cái hành động của bồ tát thích quả đức này là cái hành động không đúng, nhưng mà chúng ta phải đi về lấy những cái tiền thân của đức Phật. Tiền thân của Đức Phật, có những lúc Đức Phật phải đi trên con tàu buồn rồi năm trên cốt biển, nó bắt đầu nó đè ra nó ăn cốt cái đoàn tàu có 500 người buông như đó. Thì Đức Phật Thích Ca lúc đó ngài là trong một cái vị tăng mà có vỏ trong, và ngài đã khai sát giới, ngài giết năm trên cốt buồn xuống biển, và ngài phát ra đại nguyện bây giờ ngài ta giết năm trên cốt này để ta cứu 500 người này, nhưng mà ta nguyện sau khi ta thành Phật ta sẽ độ 50 người đầu tiên nhé. Thì rốt cuộc là 50 người tự nhiên sẽ được Phật độ đầu tiên. Thì như vậy ta thấy rằng cái ý mà Phật thuyết năm nay là cứu 500 người lái buồn. Nhưng bây giờ thầy đi trên một chiếc tàu dịch viên, nếu thầy có võ công thầy sẽ đánh chết những thầy thái lan mà thầy vẫn ngồi yên như vậy thì thầy là phạm giới sát giới, thì không thể nói đâu. Còn thầy đánh chết thái lan để thầy bảo vệ cho 100 cô gái không bị phạm giết, là những 100 thanh niên không bị ngã xuống biển, bảo vệ cho những gia đình không có bị tàn ác, thì cái hành động giết người của thầy là do cái lòng bồ tát của vị nhân rõ cái việc đó. À, như vậy giết một con chuột và cứu 1000 con này, hay giết một con này và cứu 1000 con chuột là cái hành động của một vị bồ tát của vị nhân rõ hay không? Như vậy Đức Phật đã có từng những cái thời ngài đã khi một con chuột đó đối với nỗi mà không có thể nó có một bầy con mà nó không thể ăn được ngày được, ngày phải lại dùng dao cho thầy cắt ta này kia báo vô miệng cho nó liếm, và từ từ con đột này nó sẽ sức các bạn được ngày có gì vì ngày đó ngày được biết lại thân thể thôi, nhưng mà biết lại thân thể để chi, để nuôi cho mạng sống của con đột. Thì bây giờ hành động của hòa thượng mà chấp cái gì cho cái gì coi, bây giờ họ có một cái chiến dịch, họ đang bôi nhọ cái hành động mà tự thiêu của hòa thượng Thích Quảng Đức. Thì thầy chứng minh quý vị coi cuốn phim lên YouTube, quý vị hãy coi đừng nghe cái gì người ta nói đó, quý vị hãy nhìn kỹ cái cuốn phim chiếu 15 phút ở trên YouTube của Hoa Kỳ chiếu có không quý vị. Quý vị sợ dài hòa thượng Thích Quảng Đức, quý vị sẽ thấy cái thời đó thầy còn rất là nhỏ, lúc đó thầy mới có 11 tuổi thôi. À, thì quý vị ngay lúc đó đó là một tăng đoàn đi ra, thì hòa thượng Thích Quảng Đức này chỉ đòi là đường biên bình đẳng giữa Phật giáo và Phật giáo, và nguyên được treo cờ Phật giáo tại các chùa chiền trong ngày lễ Phật đản. Từ đó cũng vì cái việc đó mà thật ra vì cái vấn đề đó mà nó tạo ra một cái biến thối giữa tôn giáo Phật giáo là do Đức Cha có được thống nhất không phải trong bệnh viện. Bây giờ tôi chia sẻ đó là ba cái điều rồi. Chỉ vì nhìn thấy ngài ngồi xuống và ngài Đức Cha thì ngày sai một người thị giả ngay lại cái xe của ngài đó là cái xe Renault thì rất là nhỏ, và thầy xếp một cách xa và sai người thị giả cúi sát lên ngài. Tôi nói cho quý vị nghe, ở dưới một cái đoàn nữ tình như tôi đây nè, tôi đi ra trước mà ngày nào nói chuyện tôi tự kêu tôi đòi hỏi, nghĩa là quyền bình đẳng cho Phật giáo tại Hoa Kỳ lúc đó mình bị người ta chỉ thị là cấm hành đạo đi, và tôi đi trong đoàn của tôi khoảng 500 người. Thì quý vị nghĩ có ông nào mà dám chế sẵn để vào nhà cứ đốt đường có không? Không có gì đó. Vì mà đốt tôi như vậy là bước qua sát chết của 500 đệ tử được rồi. Cố gì hòa thượng Thích Quảng Đức lúc đó là nôi, ngài là một vị lãnh đạo tinh thần ở đẳng cấp hòa thượng, mà ngài kêu người ta đốt sẵn thì không. Nhưng quý vị cũng ngồi tôi kêu kẻ qua chân sẵn cái này, ông kẻ qua luôn lập mặt luôn là có lệnh đó. Rồi chân xong rồi ông kể ông hòa thượng Quảng Đức cũng nói là chân lửa cho này, thì ông kia cũng không dám chân nữa quý vị à. Và nếu ba bốn lần như vậy thì cái người đó mới quẹt hột quẹt xuống luôn về dục vô. Thì tôi nói cho quý vị dùng cái trí huệ coi lòng tin đó, nếu mà tôi ra đó tôi biểu tình tôi là tự nhiên đòi một cái gì cho dân tộc hay đòi cái gì cho Phật giáo thì đứng dẫn chung quanh nhà quý vị thấy cảnh sát nhà đó mà còn không dám đụng tới ngày không đứng được nói khi là tới người đệ tử trong chùa, đúng không quý vị? Cái đó là để phân tích cho quý vị để thấy. Và chúng ta nhìn thấy một cái người mà không có định lượng khác
quả thật tôi là bị gì đó thì nó là bị nhảy lên. Cái quả nó sẽ nhảy ra tay lung tung và sẽ có cú tâm. Trong khi đó cái ông chết của năm là thì phải có chuyện gì nữa? ABC có không cái gì? Rồi có thì đâu còn cái thánh là tay hết rồi. Và ngài nói một câu này trước khi ngài ra đi, ngài nói sau khi đốt phục thân của ta. Và hai ngã nữa là Phật giáo sẽ sống được đại nạn và thắng được cuộc tranh đấu này. Nếu mà ta rồi đó sau khi mà thế giới già và sát tay đập trước là coi như cái gì tránh giới được có thì nó sẽ đấu nữa. Và lúc cuộc rồi sau 15 phút chán 15 phút đấu đâu quý vị giải thưởng thật và thiếu sự dàn cảnh và không biết tâm cảnh sát giải trí của người diện chứ nào có cái sát không được vì cái gì thấy bao nhiêu tâm đi sao bảo vệ ra thành ra do đó ngài bạn mạng nữa này và do đó bảo vệ về ăn những gì và làm lễ và rốt như vậy ở cái độ là 3.000 lễ. Đúng là thứ nhất, tại vì trong ngày đã lọt theo chiếc điện, rốt rồi vẫn còn thế đi. Bởi vì đúng là thứ hai, vẫn còn thế đi. Thì tôi nói là cái tiên bất chuyện, thành ra bây giờ có một cái phong trào họ đang xuyên tạc Bồ Tát Quả Đức. Và ngày có gì? Ngày có một cái quyền lực đặt cho đọc tập thôi. Cái gì nhớ thì thôi, chứ không có cái gì hết. Nhưng mà cái hành động của Bồ Tát Quả Đức là đọc của vị Bồ Tát. Nhưng mà sau đây những cái gì thay để giữ Hòa Thượng Quả Đức mà hưởng được cái quyền lợi từ một cái sự đấu tranh đó vì một cái tài sản của ngài mà tự siêu tự đại trong cái thế giới già chứa ông chứa của Hoa Kỳ cái hình ảnh này bây giờ nó làm lúc nay đã còn là đốc đúng không quý vị và bị cái khối thế giới lên án và từ đó nó mới có cái chiến dịch là làm rộ cái độ quân sự nhưng mà còn những gì thầy đệ tử của Hòa Thượng Quả Đức thì lợi dụng cái hào quang của ông sư phụ mình để rồi chuyên huynh ngã mạng lúc đó là ai vô chùa cũng chắc đụng nó mới là thầy xuống đất thật lúc đó hả ông viện trọng chống đến vô đó ông làm gì trong đó mà ông chỉ ta cảnh sát chứ là giờ không dám vô gì sợ một tiếng nói của ông thầy là còn ngừng mấy ông kia thì có chết từ đó nó sinh ra cái này là ngã mạng chiêu quân là hàng đệ tử của Hòa Thượng Thích Quả Đức liên Hòa Thượng Thích Quả Đức tôi xác định những gì tôi phân tích ai là giám đẹp mà đó đại ông là đốt trước mặt năm ngày thì nó rất là chết luôn phải không rồi ngay cả nếu mà đè cái đó đi rồi thì cô nóng chục cũng ngại một khi mà nóng rồi là không có làm chủ được nói cái chuyện lên ngồi 15 phút đó là cho thấy ngài là một gì cao cả đó là tôi phải phân tích vì bây giờ nó có nhiều cái tâm huyết của dân tộc thế ra có nhiều rõ cái hình ảnh của Hòa Thượng thế còn biết có cái gì nếu mà khi phân tích của thầy là thầy tắt đen đi rồi à bây giờ tôi đẻ ra là ông nào tôi này nè tôi tối tôi bắt bốt và còn nhảy không nhảy ra là nhảy từ vô mà sức ông chết có thể truyền hình là không chết được phải không cái gì để cho thấy rằng tôi nói như này để tôi chấn chỉnh bằng cái âm thanh và tôi chấn chỉnh bằng lịch sử ngài có cái định lực ngài mới làm được chuyện đó và không ai có thể như tôi bây giờ thôi quy tính một bằng một tuyển đích đâu mà tôi ngày nào tôi tự nhiên hay là tôi chỉ ra đến tình là một hành vi trọng nào nó đè tôi xuống cái chiếc thành thành nó bước qua sạch chết là bị tử tôi dễ gì thấy rõ chưa và mà nếu mà nó đã đè được tôi thì nó đốt rồi thì tôi cũng nhảy được tôi làm sao thì tôi đâu có còn chỉ tôi phát nguyện để sao mà tôi nghĩ là tôi nhắc lại cái gì thấy rõ chưa cái điểm này cũng đang tôi nói để gỡ lại những cái gì sáng tác về hành động tự nhiên của Hòa Thượng Thích Quảng Đức và cái đệ tử của Hòa Thượng thì lấy cái lính của Hòa Thượng để mà hù dọa chính quyền và từ đó do cái hào quang của Hòa Thượng mới lớn mà trong ra có cái trạng thái là ngạo mạn và ngã mạn của những đệ tử của Hòa Thượng để làm cho Phật giáo sau này đi tới những cái đường nó xấu xa và nó mất đi cái nghĩa về ban đầu là đấu tranh cho quyền định đẳng tôn giáo nhưng mà lúc đó là cái ông nào mà muốn vô tưởng quyền tới quan giáo hội Phật giáo ông hoàn hết muốn chạy thì biết chạy điểm gì cũng như chạy được nó có cái gì và từ đó thì thấy cái sai lầm là cái hành đế tử của Hòa Thượng chứ không phải là Hòa Thượng. Câu hỏi số 4 là thầy con là một Phật tử trẻ lúc thì khuyên qua nghĩ con mới có 15 tuổi con có nghi vấn sau đây quý thầy nói tu là chuyển nghiệp xấu thành quả tốt xin thầy cho chứng minh cụ thể rõ ràng con là lớp trẻ sinh trưởng tại Hoa Kỳ hãy nói chứng minh có logic một với một là hai chỉ là sao khi mà trồng bầu ăn bầu trồng bí ăn bí trồng ép bồ ăn ép bồ thì cái đó là cái định luật nhân quả còn nếu mà nói mà tu để rồi chuyển ra xóa nợ thì như vậy
là không đúng. Thế một cái chứng minh nữa, thầy nói rằng một người mà có cái tâm tốt thì người đó sẽ được cái quả tốt, có không? Như vậy vừa rồi vừa thấy ra cái cảnh sập nhà ở tại Villa của cái đường sập, ở đó có những nhân cứu quả của Hoa Kỳ, họ nhào tới được hồng cứu người và họ lại bị những cái vật rơi xuống đè mà chết. Như vậy hành động của một người cứu quả là anh hùng, là Bồ Tát, tại sao lại bị chết? À, trong khi đó có những thằng nó vô nó hôi của, nó như chạy vô nó ôm những cái chết sắc trong những cái sắc bên đó, thì cái thằng đó lại sống. Chỉ thầy đã là con một Phật tử sẽ chuyển được Hoa Kỳ. Thầy nói gì? Tôi nói gì cho đứa trẻ con gì này, nói gì cái cái mà thật sự chúng tôi không nói. Bây giờ nó nói rõ, chị này hết tin ở thành phố Philadelphia mới có một cái building vừa bị sập tay cái gì, và trên cái đống đó lôi ra hàng mấy chục người bị thương và có mấy người chừng đã bị chết. Thì những cái cứu quả thì họ nhào, họ cứu là họ nhào vô chứ tâm gì cái gì, tâm Bồ Tát, tâm cứu người, giống như chính mặt người. Thì những người như vậy tại sao lại bị chết? Còn trong khi đó có những thằng nó cũng chạy vô nó hơi ngủ đó, thấy vô nó lộn những cái sắt của người ta, nó xuất lên nó lộn những cái đồ nó chạy đó. Thì cái thằng đó không thấy là con coi chuyên lại, cái nó chạy lên lên nó bị theo là con coi bảy chân bảy có giúp được không, anh bị thương và ba chết. Thì như vậy cũng có thấy nhân quả nó không có rõ ràng, thấy không? Người thiện sao lại là trả quả, người ác sao là vậy? Không, thì đây là câu hỏi của một cậu bé ở tại trên chủ đề là tại Việt Nam, cái mùa qua Hoa Kỳ mới có là 15 tuổi, thành ra bây giờ đã lớn rồi. Nhưng mà cái hình của đứa bé này nó phải chứng minh luôn cái thằng này. Thì bây giờ tôi chứng minh cho con em. Thứ nhất, quý vị trồng cây đình, quý vị biết không? Ở Việt Nam quý vị biết cây đình táo không? Cây đình táo là cây mọc qua phải không? Mà nó làm cái trái nó giống cái gì? Nó giống như cái mặt cầu mà mặt cầu bể có gì? Vì vậy ăn cái trái đình táo nó giống như cái mặt cầu bể. Thì bây giờ đó, cái cây đình táo là nó, cái cây nó là cây tự nhiên nó mọc qua, nó rất là mạnh. Do đó, thời gian tôi còn ở Việt Nam, thì ở một chùa tôi có một cái vị thầy đông giỏi về thắp cây. Thì ông mới lấy cái mặt cầu, ông thắp lên cái gốc cây đình táo, là kết cuộc cái gốc là cây đình táo, nhưng mà ông ăn cái đình táo mà cái ngọn là cái mặt cầu, cho thấy phải là tu là chỉ niệm thôi. Hả, cái gì thấy rõ không? Cái mảng cầu nguyên chất nó eo buộc, nhưng mà cây đình đá nó trong rừng nó mạnh lắm. Ông đi cứu cái cây đình đá trong rừng về, rồi ông chắc cái da của cây mở cầu, ông thắt lên cây gốc cây đình đá. Thì cái gốc là nó là cây đình đá, nhưng mà không ra cái quả là đình đá, mà ra cái quả là mảng cầu. Vì ông này biết chuyển cái quả xấu, cái nhân xấu thành ra là cái quả tốt. Đó là một chuyện chứng minh. Rồi, một cái nữa là quý vị trồng cây đình bát, nhưng có người lại cho ra quả đình bát là người không biết kỹ thuật lay gốc, là người không biết tu hành. Còn người biết kỹ thuật lay gốc thắp cây, họ sẽ thắp với cái gốc cây đình bát, trồng với cái ngọn cây mảng cầu sẽ lại cho ra trái mảng cầu. Thì có người trồng cây bưởi nhưng biết lay gốc sẽ cho ra quả cam. Họ lấy cây bưởi là cây gốc, rồi họ lấy cái cây cam họ thắp vô, thì rốt cuộc cái gốc là cây bưởi, cái này là cây bưởi, nhưng mà cái quả cho là cây cam. Cho thầy tu có thể diễn nghiệm. Vì vậy đó là cái chính điều thứ hai. Và một người trong cái mít như thế chỉ cần lay đất, họ sẽ cho ra là quả sầu riêng. Bây giờ họ lấy cái mít là cái dấu rất là mạnh, và về cái tương tự nó như là cái gì, cái họ nó giống, và họ lại thắt cái nọ sầu riêng vào. Thì rốt cuộc còn là cái mít là cái nhân, và cái quả đạt được là cái quả sầu riêng. Cho thấy là tu có thể chuyển được cái nhân xấu thành quả tốt. Rồi có người tập cây bầu như cái chuyển thực lây lắm, họ sẽ lấy cái dây dưa hấu và thắt vào cây bầu, và rốt cuộc nếu mà tập dưa hấu mỗi dây con trái mà tập dây bầu thì mà một dây nó ra là ba được sáu dưa hấu. Đó là cái chuyển thực, nghĩa là trồng bầu mà không phải ăn bầu, trồng bầu mà lại là dưa hấu. Thì chúng ta là những người trồng bầu từ kiếp nào, hiện giờ chúng ta đang thắp cây, thắp là những cái bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tu hành để chúng ta chỉ trở thành là những cái dưa hấu của bạn, quý vị. À, thắp thấy rõ chưa? Như vậy đây là chứng minh cho con người có thể chuyển nhân xấu thành quả tốt bằng cách lay giống, cho nên nhân quả có thể chuyển xấu thành tốt là nhờ công đức tu hành. Cho nên Phật dạy tu là chuyển nghiệp xấu thành ra cái quả tốt, có nghĩa là từ cái nhân ban đầu là xấu, nhưng sau khi biết tu chúng ta có thể khéo léo lay giống phước đức và chuyển thành cái quả tốt. Bây giờ con nói cái này, ông có quả vào đó, ông có quả vào đó, là cái gì? Ông già ông mới được cứu một người là cái nghiệp mới là cái chủ gì? Cái nghiệp mới lên là ông mới phát tâm gì sao thì ông là chính chú bà, ông cái nhiệm vụ ông đồng nhau chúng chú. Nhưng mà cái nghiệp này là mới vừa gieo cái giống vô, mới gieo cái giống là bồ đề thôi, mới phát tâm của người. Nhưng mà trước khi ông thành ở chú bà đó, để ông điều chết, ông trả là đã đốt chuột, đốt heo, đốt tâm như kia, rồi làm cái chuyện giết con này, giết con gà tây. Biết đâu ông này đã từng nuôi những đại đoàn thức kỳ để ngày tạ ơn mà nước như con gà tây, có hậu cái gì? Phải không? Thầy nên những cái kia đó là gì? Là những cái nhân mà đã trồng. Nếu là ông đã trồng cái cây xấu, đã 10 năm rồi, và cây tốt cũng mới vừa gieo cái hạt rồi. Do đó, cái nào mà nó làm trước thì nó đổ trước, và cái nào nó trồng sau nó đổ sau, cái gì thì nó không? Không hơn, kết luận là ông Phú Mã làm thế và bị hoàn cảnh. Mỗi người Phật tử là lấy tụng kinh niệm Phật mỗi một ngày là coi như là 6 năm em, rồi theo thời của thầy Đại Quang là luôn ra 2 tiếng niệm Phật, đi kinh hành đủ loại đều là lại sân hối đủ loại hết. Nhưng mà tại sao lại đi vô đây làm chút xíu rồi gặp một cái bà đi vô làm chữ phải ngồi nợ? Vì bà mới vô làm chi nào tôi có 3 tháng mà tôi đi ra dịch nợ thì ta cái tàu điện biên nhất đây là 15 năm 20 năm bà tổ chức già nó lấy 12 cây một người là bà bỏ rồi bà kia ở lại thì cái giờ nó đủ ngày đủ tháng mà ba sống khổ dịch nợ tự nhiên tôi tu sao mà tôi lại bị quả. Cái nợ này là cái nợ từ năm 1978 tổ chức điện biên được làm người ta thì bây giờ cũng nhân viên người ta bà mới vô đây mà nó mới đòi nợ cái chuyện đó là không thật chứ không xảy ra đúng không? Thấy rõ chưa? Nhưng mà gọi vui vẻ đi. Bây giờ chị ơi, tôi nợ chỉ 12 lượng vàng. Bây giờ hồi xưa đó, đến đó bây giờ tôi đó mỗi lượng vàng 2 ngàn, tôi lại 4 ngàn. Thôi bây giờ tôi lãnh tiền vàng mỗi tháng tôi đi có 800 mà. Tôi vô làm đi nào tôi ở, tôi trả tiền hàng tháng là 200 cho anh ta nữa. Thôi bây giờ mỗi tháng tôi đi 600, tôi trả cho chị. Chị như vậy, trả 10 tháng là được 6 ngàn, 20 tháng là thêm. Rồi mình trả 36 là thôi thì đã hết cái nợ đó. Còn cái chuyện đó, anh trả xong không sao gì đó là tôi sẽ trả. Rồi cái việc mà bạn đưa nó tu hành thì bạn tu đàng hoàng thì cái chuyện giải sanh đến ngày được tháng bạn việc được giải sanh. Còn cái nợ là không đạt đúng không quý vị? À, đó như vậy là không có gì là đáng hết. Mà thầy, con là nam Phật tử muốn đi xuất gia làm việc với thờ, nhưng có cái việc gì hút hút thú thật với thầy. Con hút hút từ khi mới 15 tuổi thì con là người sinh ở miền Trung lạ lắm. Thầy là mỗi một lần cô con mà hút thuốc thì ô sai con đi mồi, ô lão nội đó. Đó, đến nay là 65 tuổi, hơn 50 năm rồi cái việc hút thuốc có bỏ. Xin thầy từ bi bỏ qua cho con cái lực cách hút thuốc để con có thể xuất gia làm tưởng chỉ Như Lai. Con có mặt ở trong pháp hội này mà thầy có cái lực không cho hút thuốc. Phải không? Mà con biết là hút thuốc đâu là ngại ai đâu. Phải không? À, thật ra cái gì lắm nghe này. Trong lực cái giới lực thì theo không có cảm hút thuốc. Nhưng mà cái anh này có cái việc là hút thuốc từ hồi 15 tuổi gì ảnh anh người Huế. Rồi ôm một lần hút thuốc là sai đi ngồi đi mà hút thuốc mồi biết là gì chứ làm cái gì đa số người cũng không hút gì lắm chứ mà quê con có thấy người mà hút hết rồi mỗi ngày hút hết rồi bây giờ còn chưa bỏ luôn hả? Ông này có một ngày bốn gói. Ông này là một tay thay lớp của Việt Nam Cộng Hòa quý vị là cùng về cái đơn vị là chi lực 6 khu quân Lê Khu là ở đó là đặt sao lại là nhớ ra lại ở đó là ông bạn của ông là một cái ông không quân nhưng mà ổng không chết gì đến máy bay mà ổng chết gì cái gì bên này bị không biết chết thành ra là ổng thành một trong những người sĩ quan mà chết trong những giờ cuối cùng ở Liên Khu đó là làm đám tại trên chỗ mà nhà diễn biệt đó cho con là một thằng nhân thằng thầy người nhớ rõ thì câu này hút ngày bốn gói mà bây giờ bà vợ bà nói một câu em mà hôn anh giống như hôn cái ống nổ ống nổ làm gì cái gì ống ô này tự lái nó mà bỏ. Thật ra tôi nói cho quý vị nghe tại sao mà thầy không cho quý vị xuất gia chứ quý vị không bỏ được dù là có thật cấm mà không có cấm ống thuốc thật là không có cấm cái lực gì tập xuống thì nghe không có cấm đó hay gì cũng cấm cái đó cái ống thuốc nó bị mất cái quay đi của quý vị thôi nhưng mà cái quay đi là phụ ai nói được tôi thưởng ai nói được tại sao mà bây giờ chư tổ có cấm hút thuốc, chính là tham ăn thôi. Và ngay trong cái thời mà hòa thượng Thanh Từ và hòa thượng Huyền Nhi lúc này còn sống, là hai vị giảng sư nổi tiếng cái thời đó dạy ở Anh Diễn Điện cho cái hàng thứ tám, thì thời đó có rất nhiều ông trốn quân dịch giờ đã đi đến dưới hệ thống Phật giáo. Nhưng mà lúc đó có ông Diễn trốn trong La Phúc, thì hòa thượng Thanh Từ bắt gặp ngài cảnh cáo lần thứ nhất. Sau đó mấy ngày sau cũng lần thứ hai, hòa thượng cảnh cáo lần thứ hai, và tới lần thứ ba hòa thượng trời lột y ra. Thì hòa thượng Thích Quyền Duy là ngài đã trực rồi ở lên hệ thống Minh Sơn, ngài cũng là giảng sư. Mà lúc đó hòa thượng Thích Quyền Duy ngài mới nói thế này: tội đó lộ đi cho nó thì được rồi đó, nhưng mà nó ra ngoài đó thời buổi này chiến tranh rồi nó chết, tội nghiệp đó, nó bỏ qua bỏ nghề nó thôi, về vậy đó mình cho nó ở trong đứng này. Thì lúc đầu kia thì lục áo cũng có nói với ông chữ này, lục đó là tôi mà đã ngoài cái tầm súng này về tôi lên xin chiến với mọi người. Nhưng mà lúc đó mà tụi người kia cũng nói đừng cái cách, vì cái ông này đang nói trong cái trạng thái là ông giận, cái khi hết tình dạng rồi ông sẽ sáng hối. Và sau khi đó hòa thượng Huyền Nhi nói câu đó sẽ lên ông đánh lễ sáng hối, và hòa thượng Trúc Lâm mới qua ở lại, cho thấy rằng là cái tất cả cái khó chịu như thầy bây giờ thầy cảm thấy thuốc thầy hút cái gì như là thấy khó chịu, đúng không quý vị? Đó do đó nó mất cái quay nghi. Nhưng mà tôi nói gì lý do gì mà các chư tổ hỏi đó hòa thượng ân sư đố thầy, tại sao ở bên Nguyên Thủy không có cấm mà bên Đại Thừa lại cấm được con hút thuốc? Quý vị coi những cái phim mà Phật giáo tiểu thừa nó chiếu lên mạng cho mấy thầy Campuchia ở Việt Nam, thấy không? Ông chạy với con nốt, ông đại trưởng lão con nốt còn là cái năm tám không, quý vị coi mà có một thời gian nó tốt lên mạng, quý vị thấy không? Là bên Nguyên Thủy người ta không có cấm mà bên Phật giáo Đại Thừa lại cấm. À tại sao? Chỗ này nó được gốc thuốc cũng là một cái phần cũng vừa phải hơn là cái gì nữa, làm cho nó thì cũng là một phần thôi, sức khỏe cũng là một phần thôi, mất quay đi cũng là một phần thôi, chưa đúng cho tập tâm hoặc là thầy cũng trả lời như vậy thì bà thượng anh sư này không đúng. Có hoàn tất ngài cũng nói cũng chưa có đúng lắm nữa. Mất trí huệ nó không có đúng hẳn nha. Ông Minh Thiện á, ông Diệt Tử có thể làm đi làm á, ông đang cai thuốc để ông bỏ thuốc, thì mỗi lần ông cai thuốc ra đó là ông làm cái gì của hư đó hết, càng tăng hư cái gì của hư đó. Thế nó thành chủ đó, mày làm ơn mày hút vô đi, mày đưa khi mày bỏ thuốc ra cái đầu là mình dừng ra, chứ thành chủ nó ra hay càng tăng không đang làm mày cái hệ thống thở dầu đó, thì đưa hút vô hai điếu là làm được liền. Những người mà đã có chất đi vô sinh vào trong đầu đó, mà khi mà họ suy nghĩ gì họ hút thuốc cho bầu ra, thậm chí có không vậy, mà khi mà không có hút thôi, họ lừ lừ lẫn lẫn như cái sự chết vậy này. Thì nói là bây giờ nó chính mặt chính lòng nó chuyện nó nói là con nó bỏ ra đây, nhưng mà khi con làm thẳng là khi con bỏ thuốc là 10 cái chốt là tôi sẽ tẩy thoát, và bắt đầu con thuốc là 10 cái là có cái 10 cái thành ra cái thuốc của con mà lại được tiền từ vô nớt và được tiền thưởng cho công ty, còn hơn là con không hút thuốc mà con làm lần lần lẫn chẳng lần lại mất nhà mất cửa. Thành ra ông nói là khi mà có những người đã hiện rồi mà nghĩ con ra mà vô hút hai cái thuốc mà vô làm được thì nó có cái gì đó, thành ra nó mất trí huệ cũng không đúng với những tài gì đâu mà. Thành ra cái gì hãy để cái điểm này, lúc mới sinh ra đời không ai biết gì thuốc, rồi đạo hữu đến năm 15 tuổi bắt đầu tập hút thuốc, và như vậy cái nghiệp hút thuốc mới có 50 năm mà đạo hữu bỏ cái nghiệp này không được, thì cho tôi hỏi cái nghiệp tham lam, cái nghiệp sân hận, cái nghiệp gian trá, cái nghiệp tài căn, cái nghiệp tội cốt, cái nghiệp sát sanh của đạo hữu đã tạo ra từ vô lượng kiếp cho đến ngày nay, làm sao đạo hữu bỏ được cái nghiệp này? Cho nên còn cái nghiệp tham lam, sân si, trộm cắp là còn luân hồi trong ba cõi. Do đó quý thầy ở bên hệ thống là bắt tâm, bắt đạo hữu thực tập bỏ cái nghiệp hút thuốc 50 năm. Nếu thành công thì hy vọng nó có thể bỏ được cái nghiệp tham sân si đã có hơn mấy tỷ năm để trở thành tỳ kheo, tỳ kheo ni, thành a la hán, thành bồ tát và thành nhân gian cõi cực lạc. Cái nghiệp này có tới 50 năm cái gì bỏ không được, thì cái nghiệp thái dục nó có từ vô triệu năm làm sao mà quý vị bỏ được đi, chứ thật sự là bỏ sổ đó, đúng không quý vị? Cái nghiệp này cái gì bỏ không được,
thì làm sao có cơ hội giảng sanh? Tại cái nghiệp này nó có 50 năm không? Và tôi nghĩ cái nghiệp cao sinh của quý vị là cái nghiệp danh dự, cái nghiệp vợ chồng, trong vô lượng kiếp luân hồi đây. Quý vị nhớ, quý vị đều đã từng làm vợ chồng anh em với nhau rồi, bởi vì cái nghiệp nó gặp lại cái kiếp xếp là với tài và cái lớp thì có cái nghiệp của chúng nó kéo dụng. Rồi những ông thầy chúng tôi, ông cũng biết đi ra đời sống, nhưng mà vì cái nghiệp ái nó lôi ra. Rồi cái nghiệp tham lam, cái nghiệp sân hận nó nằm ở đâu đó, nó đã từ vô lượng kiếp rồi. Và mình cái năng lực tâm này không dùng cái nghiệp lực để diệt được cái nghiệp không tốt, thì làm sao mình hóa giải được cái nghiệp đã có từ cái kỹ năng? Đó là cái điều mà cái gì mà tao biết chồng mà nói được riêng cái đó cũng thử cái đạo lực của mình, cái gì là biết thầy không?
Đó là chính rồi.
À, đó là chính rồi. Bạch thầy, con muốn xuất gia làm sư và đến một ngôi chùa để xin vị thầy trụ trì xuất gia. Ngài nói con phải giữ 10 giới của một chiếc sa di. Con nói tại sao lúc làm cư sĩ có 5 giới, rồi bây giờ làm cư sĩ 10 giới thì là sa di. Và tại làm sao vậy? Ngài nói chưa hết, mai mốt tu lâu họ thì theo 250 giới. Con hỏi sao mà Phật rắc rối chế nhiều giới, trong khi đạo Phật là đạo giải thoát, là đạo lưu thông, tại sao lại chế giới để tự trói buộc mình như vậy? Ngài hỏi con làm nghề gì? Con nói đá banh cho một công ty nhỏ ở Biên Hòa. Ngài nói khi gặp mấy cầu thủ nổi tiếng đá banh cho đội tuyển Việt Nam thì hiểu rõ tại sao Phật chế giới và bắt tỳ kheo mỗi năm ở nhà hạ 3 tháng để làm gì. Con có gặp mấy anh cầu thủ của đội bóng nói chuyện ở trong đội tuyển Việt Nam hiện giờ, nhưng mấy anh cười và nói ông thầy về bị tẩu hỏa nhập ma, nói vậy đó anh đừng có liên hệ gì đến cái chuyện giữ giới của các thầy cô. Không gửi theo thầy, giờ thầy không lai từ liên hệ thầy. Mới nghe đó thì tưởng mấy hòa thượng không đúng là bậy tầm bạ. Nghe nghĩ này, có phải là cái thời điểm trong Cộng Hòa chúng ta có những cầu thủ nổi tiếng như là Cù Sinh, Cù Hè, Rà, Tạ Ma, có không? Thời đó Việt Nam Cộng Hòa đã đá cho các nước Đông Nam Á là coi như là thua hết cái thời đó, đúng không quý vị? Thì tôi hồi đó tôi cũng nhớ là tôi đã cái thời này tôi đã bị trong hòa thượng, tôi cũng hỏi câu này gặp hòa thượng không nói được đâu, mà lúc đó là tôi trả lời được, là cũng nhờ là lúc đó là ông Tâm Lan ổng về, thì lúc đó là Bạch Tiết là coi như là lấy chồng Tâm Lan của tôi thì không dám cái câu đó. Hỏi tại sao thì Bạch Tiết nói là thưa quý vị, cái gì đại diện hình số 9, tôi nhớ rõ là sở dĩ quý vị nhớ không, trong thời gian mà Tâm Lan sắp sửa thi đấu ở cái thế vận hội Đông Nam Á là vợ chồng chúng tôi bị cô lập gần một tháng rồi, cô cho gặp nhau lý do gì vậy? Vì bảo vệ thể lực cho cầu thủ, đúng không quý vị? Thì cũng vậy, trong thời gian đó tại sao để cho Tâm Lan, để cho Cù Sinh, để cho Cù Hè, để cho Hồng Trạm nó qua nó đá với Philippines, nó đá với Singapore, nó đá với Thái Lan, nó đá với Cù Liên để lấy về cái chút du lịch thế giới ở cái thời kỳ đó, đúng không quý vị? Nhưng mà bây giờ mấy ông đệ tử của tôi sắp sửa này là từ đấu với ma truyền đạo, ma Tham Lam, ma Lu Si, ma Sân Giận, ma Sắc Dục, đấu với ma Dương để mà chiến thắng cho mình để về có được đạo. Thì trong thời gian này Đức Phật chế giới để chi? Để cho ông cô làm lại, để ông có power, để mà ông luyện công, để mà chi? Để mà đánh giặc những cái ma truyền đạo trong cái gì đó. Nhưng mà ngày nào ông đã lên khỏi được đạo rồi thì lúc đó giới chỉ là cái đè giúp lại ở bờ biển Đồng Đà. Đúng không quý vị? Ông là sự nhận thức rất là hay. Tại vì cô lập thế chứ, vì lúc này đang luyện công, luyện rõ. Bởi vậy có tập với ông lập lên thì theo rồi hả? Tụ lại đây, phải luyện mỗi một năm ba tháng để mà đánh với Mai Dương. Tại vì chưa có tâm đánh lại nè. Thì cầu thủ ở đời cũng vậy, muốn mà cho nó chiến thắng là phải nhớ lại cho ông cho nó sống dần 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 con. Sao đá nổi, thấy không? Thầy nói mấy ông này phải nhớ lại để cho ông đi đá chứ. Ba tiền đảo, ba tham lam, ba sân si, ba sân hận. Ngày nào ông thắng được cái con ba đó lên có trường đàn rồi, thì lúc đó là cái ngày đó là vô sở trụ. Giới lúc đó không còn quan trọng cho ông nữa, vì ông đã là ngộ nữa. Cái gì nào là ba, cái nào là chướng rồi. Còn cái gì khi cái gì hòa thượng họ nói chuyện mà mình phải để ý, họ nói rất là hay, thấy không? Nhưng như là giới lực là tại sao ở lúc này là quý vị còn đang chiến đấu với bà Quỳnh cũng như một cái cầu thủ sắp sửa ra trận. Còn bây giờ họ tại sao mà chỉ có cao thủ mà coi như đội tuyển mới được còn cao thủ là cứ như đội tuyển của cửa hàng rất quá, cửa hàng đội đầu dù là nó không hay và không nhốt, phải không? Thả lắm hả? Nhưng mà không lên giữ cái đội tuyển quốc tế rồi không nhốt ông, đúng không quý vị? Đó như giờ thấy bà già cũng chỉ thấy bây giờ ông kệ dư đó, không đi đâu tôi đâu có nhốt cũng đâu, không kệ dư đó.
Vậy ông chỉ là chúng ta ghi lơ, nhưng mà ngày nào ông lên cái cầu thủ rồi, nhưng mà ngày là phải có quy lực, phải có giới định. Đó, thành ra khi mình hiểu được là cái thế gian pháp và Phật pháp nó không bao giờ xa được nhau hết. Những câu hỏi này nó hỏi ý nguyện của hàng thầy tử tôi chúng ta rất là nhiều, đúng không quý vị? Ba thầy, hai vợ chồng con khắc khẩu gây lộn quanh năm, xin thầy coi dùng, có phải là tại vì dành thân tỷ mọi tính hạnh phúc hay không, hay là một ngày nào thầy đi lớn thì Nam Cali thầy xuống San Diego thầy lại coi dùng, con thấy là tại vì cái tinh của con và cái lò con hạt cháy nó hoạt nhau thành ra hai vợ chồng con gây lộn. Con cách đây hàng tháng đã có kêu công tác sanh lại đổi qua bữa này nhưng mà không cần đi lớn nữa. Tốt lắm rồi, không càng bị bối lộn giờ thì gây giờ thì vậy. Và con buồn quá, con kêu một cái ông thầy giáo lý là coi là sửa là biển còn gây sau đó là con muốn thăm một vị thầy ở chùa gần nhà con và xin ngài chỉ cho con phương pháp nào làm cho hai vợ chồng con rất thích khẩu đi nhau. Thì ngài không nói gì và lỗ tai cái thằng già thì ổn bốt 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 con đã đang hơi ngắt thì ngài hỏi ổn chưa, con nói chưa thì ngài nắm hai bàn tay lại và hỏi nắm luôn này hỏi ổn chưa, con nói chưa, sau đó ngài đưa là một bàn tay xè ra một bàn tay nóng hỏi ổn chưa, con nói chưa. Ngài vừa từng bán và đổ ba cái thiệt lớn rồi đuổi con ra và ngài nói bỏ lại giữa ông luôn. Con không hiểu ngài dạy cái gì nhưng thầy hay vậy hiểu là gì không? Vô cái gì đó đầu tiên vô là cái ông thầy này, tôi nghĩ ông này là thiền sư thôi, ông này ông không nói tên chứ ông này cũng hàng tỷ vệ đó quý vị, hàng chỉ tệ mà tôi đã không đến tên tệ này không phải là tệ của thầy mà tệ của bà thượng chúc lâm thì nó ông quý vị biết mấy ông thầy thì sư ông biết là cái chuyện phong thủy thành vô đó là nghe nói là đệ tử của thầy không lai nên thành ông chơi chiêu liền chơi chiêu quá chơi chiêu hỏi đệ tử ai nên nói áo này đi đâu đi nó dạ tại vì đệ tử của thầy không lai mà xa quá không có đi được thành chạy vô đây nhờ coi như là biết thầy chỉ dùng cho chiêu trong đó hàng chỉ tệ nhưng mà nói gì thì hiểu rồi không phải là tệ của mình mà tệ của mình cũng lắm thì ngài chỉ cho con phương pháp nào làm cho hai vị thì chồng hết sức khẩu đi nhau thì ngài không nói gì và vỗ tay một tràng dài vỗ vậy phải không, một tràng dài con đang ngơ ngác thì ngài hỏi khổ chưa, con nói chưa khổ, ngài nắm hai bàn tay lại và hỏi khổ chưa, con nói chưa, sau đó ngài đưa ra một bàn tay xè và một bàn tay nắm hỏi khổ chưa, con nói chưa, ngài mình bắt đầu nói ngài vỗ bàn tay thì lớn bóp rồi ngài đuổi con ra ngoài ngài nói bó tay con ra này luôn. Con không hiểu thầy dạy cái gì, xin thầy hay thầy ngài nói đi kiếm ông thầy thích không lai của ông đi dân ta đi còn ngay đây nè nói lại bất kỳ thật ra nó không có thời giờ nhiều, tôi nói bây giờ chúng ta mình có 12 giờ chúng tôi có sự thay giới rồi bây giờ cái câu này của quý vị nghe có phải là quý vị mà chơi cái chuyện gây gỗ vô đó bà vợ thì tốt lỗi ông chồng, ông chồng tốt lỗi bà vợ, nhưng mà mỗi cái tay đó khi nào mình vỗ ra tiếng không chứ là phải có hai bàn tay là mới vỗ ra tiếng cho nên ông vỗ rồi kế đó là sao, kế đó là ông mới nói cái thế này con đang ngơ ngác thì ông chỉ phải hậu chương nói chương một ngài nắm hai bàn tay lại và hỏi hậu chương tức là ngài nói từ đây tu đi nắm hai căm hai cái mỏ này đi cái gì khi mà đứa căm mà chỉ căm mỏ này đi nhưng mà ông này cũng chưa có mỏ nữa là hỏi hậu chương con nói chưa, sau đó ngài đưa ra một bàn tay xè một tay nắm bây giờ bà vợ có chữ thì mày nghe đi bà chữ thì trong này đi phải không, ngài hỏi ngộ chưa con thấy chưa, ngài được bình quá ngài vỗ tay qua cái chuyện đó được ta nếu mà không ngộ thì đánh nó chết luôn đúng không vậy, như vậy là thấy thượng đoạn hôm nay cũng giải được cái bài coi như là lời pháp của dòng họ vậy, như vậy là thầy đoạn chúng ta cũng đâu có thể là thua dòng họ cái gì đâu đâu quý vị đúng không vậy. Thank you.
chứ là bài pháp vô tử đó thì sư không có giảng dạy vào như thế này đâu. Thấy rõ ràng không? Như nói mình lúc chúng ta bây giờ cũng kể rõ một câu của bài giảng này thì mình nó thôi con. Con giá lên tu thì Phật nói thì sư không có. Đầu tiên ông rõ một cách là nói là hai bên phải có lửa có khói bên này, một bàn tay là sao mà trên tay cứ nổi được, phải không? Thì phải là hai bên thì rõ ràng mới có là tương tế dưỡng rồi kia, phải không? Đó, rồi khi thay thế cái cứu con làm sao? Thì bắt đầu cái gì đây ra? Sao được nắm tay lại, hai nắm tay được tâm thiện là hết đây. Không biết là chịu cầm thì ông nói thôi, một đứa cầm, một đứa giữ. Thì nó cũng không thể là thế, không thể, cũng không chịu nghe. Sức con dỗ, anh là cái chết luôn đi. Cái này hay thế, nó tới đây à. Từ đây là con bắt đầu cái dỗ là sao cái gì? Dỗ tay thì phải đây. Chả biết sao rồi, mà dỗ tay con sao rồi bắt đầu là tay lắm, ta thở. Bắt đầu lên phòng và sát vào ngày ngày nào, nắm để thở rồi nè. Và bắt đầu lên nó càng ngày nữa là dỗ ba cái gì đấy, cái máy lúc này là dứt sạch gì ba kề nữa. Đi hiểu trong thầy kiến tệ này quá đi. Nhưng mà ông tử là không biết thầy sao không biết được đâu. Không biết được đâu.
Không biết được đâu.
Tỉnh độ không có số thiệt đâu cái gì nè. Nhưng mà nó vui cái gì. Tôi lúc này tôi nhiều đệ tử là thiền tâm lắm. Họ làm những câu hỏi là những cái này là những cái làm để chúng ta giải bỏ thiền tâm gì thì rõ không? Không có khi nào mà một bàn tay này vỗ lên được thì vỗ nó không nghe đâu. Phải có hai bàn tay. Với ông này chỗ này chưa được vỗ một bàn tay. Ôi hộ kia không nổ. Không nổ rồi thì hai bàn tay nắm lại tâm điện là hết đi. Không chịu tâm. Không chịu tâm thì nước chữ chứ nghe. Chứ không chịu luôn. Không chịu thì đánh cho cái luôn. Chết tập thiền tâm thì đánh cho cái luôn rồi. Bố nghĩa đó là hiểu thằng này đi. Bây giờ đứa lên đứa lại cho thầy hiểu rồi đó. Đúng không? Đứa lại đó. Bây giờ chúng ta sắp bây giờ ngồi đây. Rồi bữa nay có một bài pháp ngắn gọn một tiếng rưỡi. Nhưng mà đây là cái bài pháp thứ tư trong một cái pháp hội ngắn ngủi của Bác Quang Trai mà thầy thấy là rất là pháp hỷ sinh mạng. Mà đây còn là những cái tư tưởng mới thôi. Thời gian cái pháp này hoàn toàn là những tư tưởng mới, những câu hỏi mới của những lớp mà Phật tử sinh trưởng ở Hoa Kỳ làm cho những thế hệ già và những cái bậc giảng sư như thầy học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong vấn đề Phật pháp này. À, lần tôi chuẩn bị cho 8 người sử dụng video của chiến giấy để đứng lên cùng video rồi sau đó tôi sẽ thải giới rồi sau chúng ta mời hướng. Bây giờ tôi xin mời quý vị mời hướng cái đã. Tại vì để chấm dứt những cái bài pháp này là thầy sẽ làm lễ thải giới cho quý vị ngay. Bây giờ mời hướng quý vị.
Quyền đem phong được này
quý vị chuẩn bị để tôi làm lễ xả quy y và xả giới cho quý vị rồi sau đó